Chương 153, người không chọc nổi chương 153, người không chọc nổi bà kiểm thanh niên lông mày vài không thể xem xét địa động một chút, ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái kia bảy cấp tốc rót vào bùn đất vết máu, lại rơi xuống quỷ lão cái kia hơi có vẻ trên khuôn mặt tâm trầm. Thất thủ. Quỷ lão nhìn chằm chằm Vương Nham biến mất phương hướng, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia nổi nóng cùng nghi hoặc. Hắn gầy còm bàn tay nắm chặt một chút, đoàn kia hắc thủy tại lòng bàn tay của hắn không an phận mà mẹo, đi, đuổi theo nhìn xem. Tiểu tử này có chút tà môn, không thể để cho hắn chạy. Lời còn chưa dứt, hai người thân hình thoát một cái, tựa như hai đạo khói nhẹ giống như ly khai mặt đất, dán ngọn cây, lặng yên không một tiếng động hướng phía Vương Nham rời đi phương hướng bay nhanh mà đi. Vương Nham bưng bít lấy còn có chút đau cái mông, khập khiễng tăng tốc bước chân đi trở về. Vừa rồi bỗng chốc kia đâm đến tâm hắn có sợ hãi, mặc dù không thấy rõ đến cùng là yêu thú nào, nhưng này lực đạo cũng không nhỏ. Khu rừng này quả nhiên không yên ổn, chính mình rời đi quá xa, không có khả năng tiếp tục ra bên ngoài thăm dò. Trong lòng của hắn nhớ phụ truyền tin, mò ra rót vào một tia linh lực, mặt sau trống không, xem ra những người khác vậy còn không có phát hiện manh mối. Hắn phân biệt phương hướng, nhớ kỹ tới thời điểm là dọc theo một đầu dòng suối đi lên, nhưng bây giờ bốn phía cây cối rậm rạp, địa hình chập trùng, mới vừa rồi bị lợn rừng va chạm lại lăn nhất đoạn, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ đông nam tây bắc. Hắn chỉ có thể bằng cảm giác, hướng phía trong trí nhớ doanh địa phương hướng tìm tòi tiến lên. Hắn mảy may không có phát giác, tại cách hắn đỉnh đầu cao mấy chục trượng không trùng, hai bóng người đã như là khóa chặt con mồi chim ưng, một mực cùng ở hắn. Quỷ lão phi ở phía trước, khô gầy ngón tay đã lần nữa nâng lên, lòng bàn tay đoàn kia hắc thủy một lần nữa ngưng tụ, so trước đó càng thêm ngưng thực u ám. Ẩn ẩn tản mát ra làm người sợ hãi hàn ý, hắn nhìn phía dưới cái kia giữa khu rừng di động thân ảnh, khoe miệng vét ra một cái tàn nhẫn đường cong, dù chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm nỉ non, tiểu tử, vừa rồi tính ngươi mạng lớn, lúc này, nhìn ngươi hướng chỗ nào tránh, cổ tay hắn lắc một cái, đang muốn bắt trước làm theo. Đem hắc thủy hóa thành lấy mạng mũi tên bắn ra. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, phía dưới vùi đầu đi đường Vương Nham, một cước đặc hùng, từ một mảnh rậm rạp sau lùn cây bật ra, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Nơi này đúng là một mảnh nhỏ trong rừng đất trống, ánh nắng không có chút nào che chắn vương xuống đến. Chiếu lên trung ương đất chống một khối bóng loáng cự thạch hiện ra nuốt quang. Cự thạch bên cạnh trưng bày một tấm đơn sơ bàn đá, hai cái băng ghế đá. Mà bên cạnh cái bàn đá, giờ phút này đang ngồi lấy một người. Đó là một cái lão giả tóc trắng xóa, mặc một thân tắm đến trắng bệnh áo gai vải thô, ống tay áo còn có chút mài mòn, nhìn qua tựa như cái bình thường sơn giã lao nông. Hắn có chút còng lưng, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên bàn đá bàn cờ, trong tay nhặt một viên bạch tử, nâng tại giữa không trung, thật lâu chưa từng rơi xuống. Trên bàn cờ hắc bạch giao thoa, lít nha lít nhít, cơ hồ đem toàn bộ bàn cờ chiếm hết, tình hình chiến đấu tựa hồ đến nhất giằng co. Thời khắc quan trọng nhất. Cái này đột ngột xuất hiện cảnh tượng để Vương Nham sững sờ, bước chân không khỏi dừng lại. Hắn vô ý thức ngắm nhìn bốn phía, trên đất trống trừ lão giả này cùng bàn đá băng ghế đá, không có vật gì khác nữa. Nhưng giờ phút này hắn cũng không lo được suy nghĩ nhiều, thấy có người, trong lòng vui mừng, hoặc là có thể hỏi thăm một chút Nhạc Cương tin tức. Hắn sửa sang lại một chút có chút xốc xếp vào áo, tận lực để cho mình biểu lộ ra lễ phép chút, hướng phía lão giả đi tới. Cùng lúc đó, trên bầu trời, quỷ lão cái kia sắp vung ra tay, đột nhiên cứng lại ở giữa không trung. Trên mặt hắn cái kia ý cười tàn nhẫn trong nháy mắt đông kết, thay vào đó là một loại khó có thể tin kinh hãi, con người bỗng nhiên co vào, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Chi kia đã cắt trưởng, hóa thành mũi tên màu đen kích xạ hướng Vương Nham phía sau lưng Hắc Thủy, bị hắn ngạnh sinh sinh lấy tốc độ nhanh hơn lăng không một chảo. Hưu. Hắc Thủy tiện thì tại khoảng cách Vương Nham phía sau lưng không đủ 3 thước chỗ, bỗng nhiên một trận, giống như là bị một cái bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, sau đó lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn cuốn ngược mà quay về, đùng một tiếng vang nhỏ, một lần nữa chui vào quỷ lão lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Mà quỷ lão bản nhân càng là không chút do dự kéo lại bên cạnh còn có chút không rõ ràng cho lắm ba kiểm thanh niên, hai người như là tảng đá giống như cấp tốc hạ xuống, lặng yên không một tiếng động rơi vào đất chống biên giới một chỗ rậm rạp trong tán cây, nín hơi ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái. Ba kiểm bị biến cố bất thình lình làm cho khẽ giật mình, lấy truyền âm chi thuật vội hỏi, "Quỷ lão, thế nào?" Hắn nhìn ra được, quỷ lão giờ phút này thân thể kéo căng, sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí ẩn ẩn có một tia sợ hãi. Quỷ lão gắt gao nhìn chằm chằm trung ương đất chống lão giả tóc trắng kia bóng lưng, hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, truyền âm trả lời, thanh âm khô khốc không gì sánh được, cái kia có cái người không chọc nổi. Thu hồi tất cả khí tức, tuyệt đối đừng động. Bà kiểm trong lòng run lên, có thể làm cho trúc cơ trung kỳ thủ đoạn quỷ dị quỷ lao kiên kỵ như vậy, thậm chí sợ hãi nhân vật hắn không hỏi thêm nữa, lập tức đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Vương Nham đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, hắn chạy tới bên cạnh cái bàn đá, cách xa mấy bước đứng vững. Lão giả kia tựa hồ hoàn toàn đắm chìm tại trong ván cờ, đối với hắn khách không mời mà đến này đến không phản ứng chút nào. Vương Nham thanh hắng giọng, khách khí chắp tay, lão tiên sinh, mấy dậy. Lão giả vẫn như cũ do dự, phản phất không nghe thấy. Vương Nham đành phải thoáng đề cao một chút thanh âm, xin hỏi lão tiên sinh, ngài ở phụ cận đây, có thể từng gặp một cái vóc người cao lớn, mày rậm mắt to nam tử tuổi trẻ, đại khái hơn 20 tuổi bộ dáng, hắn gọi Nhạc Cương, là của ta sư minh, chúng ta đang tìm hắn. Nghe được thanh âm, lão giả Nhạc Quân cờ ngón tay lúc này mới có chút dừng lại, tựa hồ lấy lại tinh thần, sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nham. Đó là một tấm che kín nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại dị thường trong trẻo bình hòa khuôn mặt, làn da là nhiều năm phơi gió phơi nắng màu đồng cổ. Hắn đánh giá Vương Nham một chút, thanh âm giản mua mà nhẹ nhàng. Lão phu ở đây tính tọa đã coi nhiều ngày, cũng chưa gặp qua người bên ngoài tới đây. Vương Nham nghe chút, trong lòng vừa dâng lên một tia hy vọng lại dập tắt, không khỏi thở dài, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, dạng này à. Đà tạ lão tiên sinh. Vậy liền không quấy rầy ngài, vãn bối cáo tử. Nói xong, Vương Nham liền lần nữa chắp tay, quay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu Hữu chấm đã. Thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, gọi hắn lại. Vương Nham quay đầu lại, nghi ngờ nhìn xem lão giả, lão tiên sinh còn có chuyện gì? Lão giả trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười, lão phu dù chưa gặp qua ngươi sư huynh kia, bất quá giúp ngươi tìm xem, cũng là chưa chắc không thể. Giúp ta tìm xem. Vương Nham sững sờ, lập tức có chút khó có thể tin, lão tiên sinh, sơn lâm này mênh mông, ngài có biện pháp nào? Hắn thấy thế nào, lão giả này lại loi một mình tại cái này mênh mông giữa rừng núi đánh cờ, tất nhiên không phải người bình thường mới đúng. Lão giả chỉ chính mình đối diện băng ghế đá, tiểu hữu không ngại ngồi xuống trước. Vương Nham do dự một chút, nhưng gặp lão giả thái độ ôn hòa, mà lại mình bây giờ vậy xác thực không có gì đầu mối, liền theo lời ngồi xuống, vừa vặn đối mặt với bản kia làm cho người hoa mắt bắn cờ. Biện pháp tự nhiên là có lão giả không nhanh không chậm nói, ánh mắt một lần nữa trở xuống bàn cờ, bất quá, đang giúp ngươi trước đó, tiểu hữu có thể hay không trước bang lão phu một vấn đề nhỏ. Hỗ trợ? Hỗ trợ cái gì? Vương Nham nghi ngờ hơn. Bang lão phu, giải khai bàn cờ này cụ. Lão giả chỉ bàn cờ, trong tươi cười mang theo điểm trở mong, lại tựa hồ có chút khác ý vị, ngươi nếu là có thể giúp ta giải khai cục này, ta liền thực hiện lời hứa, giúp ngươi tìm người. Đánh cờ. Vương Nham lập tức bó tay toàn tập, nhìn xem cái kia lít nha lít nhít, đen sẫm không công hiện đầy ngăn chứa bàn cờ, chỉ cảm thấy quá mắt. Hắn đối vi kỳ hiểu rõ, giới hạn tại biết khí cùng ăn tử cơ bản nhất quy tắc, ngay cả nhập môn cũng không tính, chớ nói chi là giải phức tạp gì bàn cờ. Hắn liên tục khoát tay, lão tiên sinh, ngài cũng đừng nói giỡn, ta đối vi kỳ là dám cho không tê, bàn cờ này ta nhìn đều nhìn không hiểu, sao có thể giải cái gì cùng. Không sao, không sao. Lão giả dáng tươi cười không thay đổi, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, vạn sự đều có duyên phận, có lẽ tiểu hữu vừa lúc chính là cái kia người phá cục đâu. Thử một chút lại có làm sao? Vương Nham nhìn xem lão giả thành khẩn ánh mắt, vừa vặn hiện tại chính mình vậy không có những biện pháp khác, thử một chút liền thử một chút đi, nói không chừng vận may của mình lại tạo nên tác dụng đâu. Vậy ta liền thử một chút. Vương Nham không xác định nói một câu, sau đó nhận lấy lão giả đưa tới bạch tử. Lão giả trong mắt ý cười càng sâu, tiếp tục nói, đây là lão phu ngẫu nhiên từ một bản cổ tịch kỳ phổ bên trên nhìn thấy tàn cuộc. Ngươi nhìn, dưới mắt bạch tử tình thế tràn ngập nguy hiểm, hắc tử đã hiện lên vây kín rào sát chi thế, bạch tử nhìn như sinh cơ hoàn toàn không có, chỉ còn lại một hơi treo. Nhưng mà thiên đạo 50, bỏ chạy thứ nhất, trong tuyệt cảnh, thường thường có dấu một chút hy vọng sống. Cục này cũng thế, bạch tử chỉ có một chỗ điểm rơi, mới có thể bản hoạt toàn bộ cờ, thay đổi cán côn, chuyển bại thành thắng. Tiểu hữu xin mời lạc tử đi. Chương 154, thần lai chi bút chương 154, thần lai chi bút Vương Nham căn bản không hiểu những này, hắn chỉ biết là, trên bản cờ này bạch tử xác thực nhìn bị hắc tử vây gắt gao, khắp nơi đều là đen nghịt một mảnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình ổn định lại tâm thần, không đi nghĩ những cái kia phức tạp đường cờ, chỉ là dựa vào cảm giác. Ngón tay của hắn treo trên bàn cờ phương, chậm rãi di động. Ánh mắt của lão giả theo ngón tay của hắn di động, thần sắc bình tĩnh như trước, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ có ánh sáng nhạt hiện lên. Vương Nham ngón tay đứng tại bàn cờ góc trên bên phải một chỗ nhìn như râu ria, thậm chí có chút hẻo lánh vị trí. Nơi đó tới gần đường biên, trung quanh hắc bạch tử dây dưa, nhưng nhìn cũng không phải là chém giết tiêu điểm. Hắn cơ hồ không chút do dự, ngón tay buông lỏng. Một tiếng vang nhỏ, bạch tử ồn ồn rơi xuống. Lão giả nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại. Hắn hơi nghiêng về phía trước thân thể, ánh mắt như điện, gắt gao tập trung vào Vương Nham lạc tử cái điểm kia. Hắn đầu tiên là vuốt vuốt chính mình sợi râu hoa râm, lông mày từ từ nhăn lại, phản phất tại cố gắng lý giải chiêu này dụng ý lập tức, ánh mắt của hắn lấy cái kia điểm rơi làm trung tâm, cấp tốc quét về phía bàn cờ các nơi, ánh mắt càng ngày càng sáng, bắp thịt trên mặt có chút co rúm, cái kia bình tĩnh không lay động biểu lộ rốt cục bị đánh phá, hiện ra nồng đậm kinh ngạc, sau đó là hoang mang, lại sau đó, biến thành khó có thể tin chấn kinh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Nham, ánh mắt kia sắc bén phảng phất muốn đem hắn cả người xem thấu, tiểu hữu ngươi thật không biết đánh cờ. Vương Nham bị hắn thấy có chút run rẩy, thành thật một chút đầu, thật không biết. Ta chính là nhìn xem nơi đó giống như rất vừa mắt, liền hạ xuống, là bên dưới sai. Không, không có sai. Lão giả thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo khó mà ức chế kích động, hắn chỉ vào bàn cờ, ngón tay thậm chí có chút run rẩy, chính là chỗ này, chính là chiêu này. Diệu a, diệu a. Nhìn như không quan hệ đau khổ một cái nhàn kỳ, lại vừa lúc điểm vào hắc tử liên hoàn đại trận yếu đất nhất, cũng là mấu chốt nhất cái kia trên mắt. Kẻ này vừa rơi xuống, bạch tử mảnh này nhìn như đều chết hết đại lòng, lập tức khí mạch quan thông. Ngươi nhìn, nơi này, còn có nơi này hắc tử tất cả đến tiếp sau thế công, đều bị một con này trong lúc vô hình hóa giải, kiềm chế. Sống. Cả bàn cờ đều sống. Về sau mỗi một bước, bạch tử đô đem sáng tỏ thông suốt, từng bước giành trước. Đây quả thực là thần lai chi bút. Lão giả càng nói càng kích động, khoa tay múa chân, nước bọt đều nhanh tung tóe đến trên bàn cờ. Hắn nhìn xem Vương Nham, tựa như nhìn xem một kiện hiếm thấy chân bảo, kỳ tài. Thật sự là kỳ tài. U mê bên trong, trực chỉ bản tâm, không bàn mà hợp thiên đạo. Tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ là kỳ đạo thánh thể chuyển thế phải không? Vương Nham bị hắn thổi phồng đến mức lúng túng không thôi, liên tục khoát tay, lão tiên sinh ngài chớ rêu cận ta, ta thật là mù mờ bất khí, thuần túy là bất khí. Bất khí? Lão giả cười ha ha, tiếng cười vang dội, tại yên tĩnh trong rừng trên đất trống quanh quẩn, liền xem như bất khí, đó cũng là thiên đại vận khí tốt ta. Hắn cười một hồi lâu, mới chậm rãi bình phục lại, nhìn về phía Vương Nham ánh mắt tràn đầy thưởng thức, tốt. Nếu tiểu hữu trợ lão phu giải cái này khốn nhiều nhiều ngày bán cờ, lão phu tự nhiên làm tròn lời hứa, giúp ngươi tìm người. Vương Nham nghe chút, tinh thần đại chấn, Lão tiên sinh, ngài thật có biện pháp. Làm sao tìm được? Lão giả cười thần bí, vậy không trả lời, chỉ là đem hai ngón tay bỏ vào trong miệng, thổi một tiếng thanh thúy kéo dài huýt sáo. Coi huýt giữa khu rừng truyền ra, sau một lát, đất chống biên giới lùm cây một trận tiếng sột soạt lắc lư, một cái bóng đen vụt một chút chui ra, mấy bước liền chạy tới lão giả bên chân, thân mật cọ lấy ống quần của hắn. Vương Nam định tình xem xét, ngây ngẩn cả người. Đó là một con chó, một đầu lại so với bình thường còn bình thường hơn màu đen chó vườn. Hình thể trung đẳng, lông tóc không thể nói bóng loáng, thậm chí có chút tạp sắc, lỗ hai nửa rũ cục lấy, cái đuôi vui sướng đong đưa, nhìn cùng bình thường nông gia canh cổng hộ viện chó vườn không có gì khác nhau, thậm chí còn có chút ngu ngơ. Cái này đây là? Vương Nam có chút mắt trợn tròn. Lão giả xoay người, cương chiều sờ lên hắc cầu đầu, hắc cầu kia thoải mái mà híp mắt lại, phát ra thanh âm ồ ồ, đây là tiểu hắc, theo lão phu nhiều năm rồi. Lão giả ngồi dậy, đối Vương Nam nói, đem ngươi cái kia mất tích sư huynh tiếp thân đồ vật, hoặc là mang theo hàn khí tức mãnh liệt đồ vật, cho nó văn văn. A, văn văn. Vương Nam cảm thấy khác biệt, còn tưởng rằng lão đầu hội móc ra pháp bảo gì, không nghĩ tới cũng chỉ là một đầu phổ thông chó vườn. Nhạc Cương tiếp thân đồ vật hắn tự nhiên không có, bất quá lại có Nhạc Cương sư huynh cho lúc trước rượu của mình ấm, chính mình không chút sử dụng tới, một mực cất giữ trong không gian chứa vật, hẳn là còn có lưu hắn hương vị. Cái này không biết được hay không. Vương Nam từ trong túi chứa vật móc ra cái kia Nhạc Cương trước đó đưa cho hắn bầu rượu, không quá xác định đưa tới. Lão giả sờ lên đầu chó, nói văn nhất văn. Hắc cẩu nghe xong lập tức đứng dậy, tiến đến Vương Nam trước người, đối với bầu rượu ngửi ngửi, sau đó đặt mông ngồi xuống, nguyên điệu kêu lên hai tiếng. Tiểu Hắc nói mặt trên có mấy người đều hương vị lão giả vô vô tiểu Hắc đầu, sau đó hỏi thăm Vương Nam, ngươi lại cùng nó nói một chút, người ngươi muốn tìm, hình dạng thế nào, có cái gì đặc thù. Vương Nam càng thấy ly kỳ, đối với một con chó miêu tả người. Nhưng hắn gặp lão giả nói đến chứng chặt đàng hoàng, đành phải nhẫn mại tính tình, bán tín bán nghi ngồi xổm người xuống, đối với chính ngẩng đầu nhìn hắn tiểu Hắc, tận lực rõ ràng miêu tả đứng lên. Thứ thân cao, thể trọng, tướng mạo, tính cách đều nói rồi một chợ. Tiểu Hắc nghiêng đầu, đen bóng con mắt nhìn xem hắn, lỗ tai có chút run run, phảng phất thật tại chăm chú nghe. Các loại Vương Nam nói xong, nó bông bông kêu hai tiếng, thanh âm ngắn ngủi mà khẳng định, còn cần chân trước nhẹ nhàng đới đảo mặt đất. Lão giả ở một bên phiên dịch nói tiểu Hắc nói nó biết hiện tại, ngươi liền theo nó đi. Nếu ngươi sư minh cách nơi này không tính quá xa, hẳn là rất nhanh liền có thể có manh mối. Vương Nam gãi đầu một cái, nhìn xem một mặt thật thà tiểu Hắc, lại nhìn xem khí định thần nhàn lão giả, trong lòng cái kia cố không đáng tin cậy cảm giác càng phát ra mấy liệt. Nhưng dưới mắt xác thực không có biện pháp tốt hơn, Diệp sư minh bọn hắn chia ra tìm kiếm vậy không tin tức, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Hắn hít sâu một hơi, đối lão giả trịnh trọng chắc tay, đa tạ lão tiên sinh tương trợ. Văn bối cái này theo nó đi tìm. Ngài yên tâm, trước khi trời tối, ta nhất định đem tiểu Hắc cho ngài bình yên trả lại. Lão giả lại cười khoát tay áo, không cần đưa nó. Chính nó nhận ra đường trở về. Hắn dừng một chút, nhìn xem Vương Nam, trong ánh mắt tựa hồ có chút khác ý vị, ngược lại là tiểu hữu ngươi, như về sau được nhàn rỗi, không ngại thường chỗ này đi một chút, bồi lão phu đánh cờ vài cục, vừa rồi một con kia, quả thực lệnh lão phu dư vị vô tận. Vương Nam giờ phút này tâm hệ Nhạc Cương an nguy, chỉ coi là lời khách sáo, lung tung nhẹ gật đầu, nhất định, nhất định. Lão tiên sinh kia, văn bối trước hết cáo tử. Hắn lại thi lễ một cái, sau đó nhìn về phía tiểu Hắc, chúng ta đi thôi. Tiểu Hắc ung lên tiếng, quay người, vểnh lên cái đuôi, mở ra bốn cái chân, không nhanh không chậm chiều đất trống bên ngoài một cái phương hướng đi đến. Vương Nam vội vàng đuổi theo. Một người một chó này tổ hợp, cứ như vậy hơi có vẻ cổ quái bước vào rừng rậm. Mới đầu, Vương Nam còn đầy cõi lòng chờ mong, theo thật sát tiểu Hắc phía sau, con mắt không ngừng liếc nhìn một phía, hy vọng có thể lập tức phát hiện Nhạc Cương tung tích. Nhưng rất nhanh, hắn liền có chút đột trí, thậm chí bắt đầu hối hận. Cái này tiểu Hắc tìm người phương thức, cùng trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống. Nó căn bản không giống những cái kia nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn hoặc linh chó, hội dọc theo mùi quý tích kiên định đi nhanh. Nó đi rất chậm, đông người người, tây văn văn, thỉnh thoảng còn trệ hướng chính đạo, chạy đến ven đường trong bụi cỏ, dùng móng đuốt lay mấy lần, điêu ra một cái dãy rùa côn trùng, rát băng một tiếng ăn hết, sau đó thỏa mãn chép miệng một cái. Đi nhất đoạn, nó lại hội bỗng nhiên dừng lại, chân sau hơi cong, tại rễ cây bên cạnh lưu lại một nhỏ đống tiện tiện, xong việc còn muốn dùng chân sau qua loa đào hai lần thổ. Một hồi sẽ qua nhi, nó lại nâng lên một đầu chân sau, đối với một cái cây khác thân cây, tư tư nước tiểu bên trên ngâm, lưu lại mùi của chính mình. Vương Nam theo ở phía sau, cảm giác mình không giống như là đang tiến hành khẩn trương tìm người nhiệm vụ, giống như là cái không có việc gì, đi ra dắt chó người rảnh rỗi. Hắn nhìn xem tiểu Hắc cái kia nhàn nhã tự đắc, thậm chí có chút khờ ngốc bộ dáng, trong lòng không khỏi bắt đầu chất vấn. Cái này thật có thể đi, sẽ không phải là bị lão tiên sinh kia cho lừa dối đi. Vương Nam không biết là, tại bọn hắn rời đi đất trống, xâm nhập trong rừng không lâu, hai đạo ẩn nấp cực tốt thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa, chính là bà kiểm cùng bị lão. Bọn hắn lúc trước bị lão giả tóc trắng kia sợ quá chạy mất, nhưng lại chưa trốn xa, mà là trốn ở đủ xa khoảng cách ngoại quan xem xét. Mắt thấy Vương Nam một thân một mình đi theo con chó vườn đi ra, hai người trao đổi một ánh mắt. Bà kiểm thấp giọng nói, tiểu tử kia đi ra, liền hắn một cái, còn có một đầu chó vườn. Quỷ lão ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Vương Nam cùng tiểu Hắc từ từ đi xa bóng lưng, khóe miệng kéo ra một cái cười lạnh, không nghĩ tới, tại Hoàng Sơn giã linh này, có thể gặp phải Đông Linh đạo nhân tính tiểu tử này vừa mới trốn qua một kiếp. Bất quá xem tình hình, bọn hắn cũng không phải là quen biết, bất quá là ngẫu nhiên đụng tới. Trong mắt của hắn sát cơ một lần nữa hiện hiện, các loại tiểu tử này cách lão quái vật kia lại xa một chút, chúng ta lại động thủ, miễn cho đã quay giày lão quái vật kia, bằng thêm phiền phức. Bất quá đi theo, Ba kiểm liền phát hiện không thích hợp, Quỷ lão, không thích hợp a. Bọn hắn hướng phía chúng ta sơn động đi. Chương 155, Huyền Âm Trọng Thủy chương 155, Huyền Âm Trọng Thủy Vương Nham đi theo Tiểu Hắc tại ở giữa rừng cây tiếp tục rẽ trái lượt phải, tốc độ không nhanh không chậm, đã không có phát hiện bất luận cái gì nhạc cương vết tích, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng loại này chẳng có mục đích, hoàn toàn do một con chó chủ đạo hành động, để trong lòng của hắn điểm này kiên nhẫn cùng chờ mong đang bị một chút xíu làm hao mòn hầu như không còn. Cảnh sát chung quanh cơ bản giống nhau, trừ cây hay là cây, yên tĩnh để cho người phiền lòng. Hắn nhịn không được đối với phía trước cái kia hoàng hoàng du du màu đen bóng lưng nói rông dài đứng lên, vậy mặc kệ chó này có nghe hay không hiểu tiếng người, cậu ca, ta nói cậu ca à. Chúng ta đây rốt cuộc là tìm người đâu, hay là ngài mang theo ta ngắm cảnh tản bộ đâu? Cái này đều đi lâu như vậy tận gốc người mau đều không có nhìn thấy. Ngài muốn thực sự tìm không thấy, ta cũng không cần như thế miễn cưỡng, thật. Ngài liền trực tiếp quay đầu trở về tính toán, nên ăn một chút nên uống một chút, không cần không phải mang theo ta ở chỗ này mù đi dạo. Thời gian của ta mặc dù không tính quý giá, thế nhưng không phải lãng phí như thế đó a. Hắn lao thao, đem trong lòng phiền muộn cùng hoài nghi đều đổ ra. Có thể Tiểu Hắc đối với hắn phàn nàn mắt biết hai ngờ, liền đầu cũng không quay lại một chút, vẫn như cũng nện bước cái kia tứ bình bát ổn bước chân, đông văn văn tây người người, ngẫu nhiên dừng lại nhấc chân làm ký hiệu, hoặc là cúi đầu trên mặt đất lay hai lần, phảng phất đắm chìm tại chính mình cậu trong thế giới. Đi tới, phía trước chuyển đến róc rách tiếng nước, đẩy ra một mảnh rủ xuống dây leo, một đầu không tính rộng lớn nhưng dòng nước thanh tịnh trong núi dòng suối nhỏ xuất hiện ở trước mắt. Tiểu Hắc nhìn thấy nước, tựa hồ tinh thần tỉnh táo, tăng tốc bước chân chạy chậm đến bên dòng suối, tuyển một chỗ dòng nước nhẹ nhàng bờ bãi, cúi người, không nhanh không chậm bắt đầu uống nước. Nó uống đến rất chậm, đầu lưỡi một quyển, ngẫu nhiên còn dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút nước suối ở bờ bên kia, phảng phất tại thưởng thức phong cảnh, sau đó tiếp tục túi đầu, chậm rãi uống. Vương Nham đi đến bên dòng suối, nhìn xem Tiểu Hắc bộ kia thản nhiên tự đắc bộ dáng, nhìn lại bốn phía không có chút nào vết chân hoàn cảnh, một cú cảm giác bất lực thật sâu cùng bị hí lộng cảm giác dâng lên. Hắn tìm khối khô giáo tảng đá, đặt mông ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên, ánh mắt đều có chút đăm đăm. Song lần này thật bị lao đầu kia bừa bỡn. Trong lòng của hắn ai thán, cái gì cao nhân, cái gì thần chó, tất cả đều là doa người. Ta thế mà thật đúng là tin, đần độn cùng con chó vườn ở trong rừng mò mẫm quay nửa ngày hắn bắt đầu tính toán, có phải hay không nên lập tức đứng dậy, mặc kệ chó này chính mình theo đường cũ trở về, hoặc là nghĩ biện pháp khác. Tiếp tục đi theo nó, thuần túy là lãng phí sinh mệnh. Vương Nham không biết, ngay tại cách hắn cùng Tiểu Hắc không đến xa 20 trượng khê đối ngạ, một mảnh rậm rạp sau lùm cây, Quỷ lão cùng mặt theo ẩn thân nơi này, đã khóa chặt mục tiêu. Quỷ lão ánh mắt tại bên dòng suối nhanh chóng liếc nhìn một vòng, nơi này cách cái kia Đông Linh đạo người đã rất xa, xung quanh cây rừng thấp thoáng, cũng không có mặt khác khí tức ở xung quanh. Chính là chỗ này, là cái chỗ động thủ tốt. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong, nói khẽ với mặt thèo nói nhìn ta thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn giấu ở bụi cây trong bóng tối tay phải đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Lòng bàn tay đoàn kia sớm đã vận sức chờ phát động hắc thủy, như là bị cường cùng bắn ra mũi tên màu đen, vô thanh vô tức, lại vô cùng nhanh chóng phá vỡ không khí, dán mặt suối bất quá tấp hơn độ cao, bắn nhanh về phía đang ngồi ở trên tảng đá ngẩn người Vương Nham hậu tâm. Một kích này, Quỷ lão tình thế bắt buộc. Hắc thủy mũi tên tốc độ cực nhanh, mắt thấy vệt kia chí mạng màu đen liền muốn chạm đến Vương Nham quần áo. Dị biến nảy sinh. Nguyên bản nằm ngoài bên dòng suối, chính chậm rãi liếm láp bọt nước chó vườn Tiểu Hắc, không có dấu hiệu nào đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó cặp kia lộ ra điểm khởi khí con ngươi màu đen, trong nháy mắt này, lại hiện lên một tia cùng nó bề ngoài cực không tương xứng sắc bén quá mang. Ngay sau đó động tác của nó cực nhanh, chân sau tại bên dòng suối đá của bên trên đạp một cái, toàn bộ thân thể trực tiếp nhào về phía ngồi tại trên tảng đá Vương Nham. Ngoa tạo. Vương Nham chỉ cảm thấy khỏe mắt bóng đen lóe lên, một cô gió tanh đập vào mặt, dọa đến hồn phi phách tán, còn tưởng rằng chó này đột nhiên nổi cơn điên chó bệnh muốn cắn chính mình, vô ý thức liền muốn hướng bên cạnh trốn tránh. Tiểu Hắc nhưng không có bổ nhào vào trên người hắn, mà là từ bả vai hắn bên cạnh bước qua, bay lên không bật lên. Miệng của nó trên không trung đột nhiên mở ra, cắn một cái hướng về phía Vương Nham sau lưng đoàn kia đánh tới thịt hư ảnh màu đen. Giang rắc. Một tiếng rất nhỏ cùng loại cắn đứt cành khô giòn vang. Vương Nham chưa tỉnh hồn nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ gặp Tiểu Hắc đã rơi vào hắn bên cạnh phía trước trên mặt đất, trong miệng tựa hồ ngậm cái tối như mực, không ngừng bặm mẹo không rõ đồ vật. Nó méo một chút đầu, trong cổ họng phát ra o o khẹt đều, sau đó giống như là gặm xương cốt một dạng bắt đầu nhai nuốt. Khê đối ngạ, sau lùm cây. Quỷ lão trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là cực độ chấn kinh cùng một vẻ bối rối. Quỷ lão, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh mặt thèo lập tức đã nhận ra dị thường của hắn, gấp giọng hỏi. Hắn căn bản không thấy rõ vừa rồi cụ thể xảy ra chuyện gì, chỉ thấy quỷ lão xuất thủ, sau đó con chó vườn kia nhảy một cái, quỷ lão liền biến thành bộ dáng này. Quỷ lão cắn chặt hàm răng, sắc mặt xanh trắng đan sen, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bờ bên kia đầu kia ngay tại say sưa ngon lành nhai nuốt lấy hắc thủy chó vườn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu kiêng kỵ. Không thích hợp, con chó kia không phải đất phổ thông cầu. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, thanh âm bởi vì chấn kinh cùng pháp bảo bị quản chế mà có chút run rẩy, nó thế mà đem ta Huyền Âm Trọng Thủy cắn. Ta thu không trở lại. Cái gì? Mặt theo nghe vậy, cũng là sợ hãi cả kinh. Quỷ lão Huyền Âm Trọng Thủy uy lực hắn là được chứng kiến, nhưng trước mắt này đầu nhìn qua thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút vụng về chó bượn, vậy mà có thể cắn một cái bảo, còn giống ăn xương cốt một dạng nhai đến rất băng vang. Chương 156, ta có cái biện pháp chương 156, ta có cái biện pháp thổ cầu Tiểu Hắc gặm lượng này, lúc này mới phi một chút phun ra, sau đó lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Lúc này mới lại hướng về một phương hướng mà đi. Vương Nham nhìn thoáng qua hắn phun ra hắc đồ vật, cảm thấy có chút kỳ quái, thế là xoay người đem nó nhặt lên. Giống như là một khối kẹo da trâu, lại như là một khối vỏ cao su, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì phi trùng loại hình đồ vật mà thôi. Vương Nham đang muốn đem nó vứt bỏ, phát hiện đầu ngón tay nắm nuốt cái này hắc thứ này đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, dọa Vương Nham nhảy một cái, còn tưởng rằng là cái gì quái trùng tử. Lúc này liền quán thâu linh lực tiến vào hỏa văn trong giới chỉ, dùng lửa mạnh đem nó đốt thành cho bụi, sau lúc này mới thỏa mãn tiếp tục đi theo tiểu hắc tiến lên. Mà lúc này, nơi xa rừng ở trong, Quỷ lão khóc không ra nước mắt, khi triệt để cùng mình pháp bảo huyền âm trọng thủy mất đi liên hệ sau, Quỷ lão thậm chí đã không nhịn được muốn xông đi lên trực tiếp giết chết Vương Nham. Tuy nhiên lại bị ba kiểm giữ chặt, tỉnh táo a. Nếu là dựa theo ngươi đoán như thế, con chó kia thật sự là Đông Linh đạo nhân linh sủng, chúng ta thế nhưng không phải là đối thủ a. Nhưng ta bảo bối a. Quỷ lão thống khổ không thôi, thế mà bị một con chó làm hỏng. Bảo bối không có, có thể lại nghĩ biện pháp, mất mạng coi như không còn có cái gì nữa. Ba kiểm tiếp tục thuyết phục. Quỷ lão lau khô nước mắt, tức giận đến phát run, đều là bởi vì Hỏa Vân Tông ba kiểm nhìn qua một người một chó rời đi phương hướng, có chút bất an, nhìn phương hướng, bọn hắn thật đúng là hướng phía động phủ của ta đi. Ta có cái biện pháp. Quỷ lão khôi phục tỉnh táo, sắc mặt một lần nữa trở nên âm trầm. Các loại Vương Nham đi theo tiểu hắc lại đi ước chừng nửa canh giờ, đường núi càng ngày càng gập ghềnh, trung quanh cây rừng vậy càng sâu thẳm, ngay tại hắn cuối cùng điểm này kiên nhẫn sắp triệt để hao hết, chuẩn bị cùng đầu này nhìn như không đáng tin cậy chó vườn mỗi người đi một ngả lúc, phía trước dẫn đường tiểu hắc đột nhiên tại một chỗ bò đầy dây leo vách núi trước dừng lại. Nó không còn chậm rãi đông người tây nghe, mà là bình hai, đối với dưới vách núi đá một chỗ bị tầng tầng lục la cùng tráng kiện sợi đằng che lấp đến cực kỳ chặt chẽ địa phương, vương ngông ngông sủa inh ỏi đứng lên. Vương Nham mừng rỡ, vội vàng đi lên trước. Nhìn kỹ lại, tại cái kia rậm rạp thảm thực vật phía sau, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái hướng vào phía trong lõm hình dáng, xác thực giống như là cái cửa hàng, chỉ là bị tự nhiên hình thành dây leo màn che che quất hơn phân nửa, nếu không có tiểu hắc dừng ở nơi đây của thiếu, hắn coi như đi ngang qua cũng không dễ dàng phát hiện. Tiểu hắc, ở bên trong. Vương Nham ngồi xổm người xuống, chỉ vào dây leo kia sau bóng ma, hỏi dò. Tiểu hắc vậy mà giống như là nghe hiểu bình thường, dừng lại sủa gọi, quay đầu hướng về phía Vương Nham vông một tiếng, còn cần lực nhẹ gật đầu. Vương Nham trong lòng đã kinh lại nghi, kinh hãi là chó này tựa hồ thật thông nhân tính, nghi chính là hang động này ẩn nấp, bên trong tình huống không rõ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, hiện tại không được chọn. Hắn trước cẩn thận đẩy ra phía ngoài cùng mấy tầng rủ xuống dây leo, một cỗ dâm mát mang theo chút đất mùi tanh không khí từ bên trong lộ ra. Hắn kiên trì, từ chữ vật trong ngọc thạch lấy ra hỏa văn chiếc nhẫn lần nữa mang tốt, tâm niệm vừa động, một sợi tinh thuần linh lực rót vào trong đó. Trên mặt nhẫn màu đỏ sẫm hỏa văn có chút sáng lên, phần phật một tiếng, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhảy nhót lung tung hỏa diễm màu vỏ quýt liền tại trên lòng bàn tay của hắn vương ngưng tụ ra, xua tán đi cửa hàng phụ cận hắc ám. Nhờ ánh lửa, Vương Nham đi vào cửa hàng. Đi vào mấy bước sau, không gian sáng tỏ thông suốt, tạo thành một cái ước chừng mấy trượng vuông thạch thất. Bên trong không chỉ có bàn đá dương đá, biết rõ còn có thạch lô, mặt trên còn có dư ấu nấm trà. Vương Nham liếc nhìn một phía, con người bỗng nhiên co rụt lại. Trong động quật, hai cây từ đỉnh chóp rủ xuống xích sắt thô to, một mực khóa lại một thân ảnh cao lớn hai cổ tay, đem hắn cả người treo treo ở giữa không trung. Người kia đầu vô lực túi thấp xuống, mái tóc đen dày xóa xuống che mặt, trên người quần áo dính đầy bụi đất cùng vết máu, chính là mất tích nhiều ngày Nhạc Cương. Nhạc sư minh. Vương Nham la thất thanh, vô ý thức lui về sau nửa bước, lập tức bày ra tư thế chiến đấu. Hỏa văn giới bên trên hỏa diễm đống nhiên vừa tăng, chiếu sáng động quật mỗi một hẻo lánh, đồng thời khẩn trương liếc nhìn một phía. Nhưng mà trong động trừ bỏ bị treo Nhạc Cương cùng chính hắn, lại không người bên cạnh, không có mai phục, không có địch nhân, yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm thiêu đốt phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh cùng Nhạc Cương bé không thể nghe tiếng hít thở. Giặc cướp không tại. Ý nghĩ này hiện lên, Vương Nham trong lòng hơi lỏng, nhưng cảnh giác chưa tiêu. Hắn bước nhanh đi đến Nhạc Cương trước người, giơ lên hỏa diễm xích lại gần. Nhạc Cương hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt bên trong lộ ra một cỗ không bình thường sám xanh, bờ môi khô nước, khí tức yếu ớt mà hỗn loạn. Hiển nhiên là lâm vào chiều sâu hôn mê, mà lại trạng thái thật không tốt. Nhạc sư minh, Nhạc Cương sư minh, tỉnh. Vương Nham liên thanh kêu gọi, dùng sức lay động Nhạc Cương bả vai, nhưng Nhạc Cương không phản ứng chút nào. Vương Nham ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai cây chừng lớn bằng cánh tay, lóe ra ám trầm ánh kim loại xích sắt, lại nhìn một chút kết nối tại trên vách đá nặng nề xương xích. Hắn thử lấy tay đi bẻ, không nhúc nhích tí nào. Lại từ chữ vật trong ngọc thạch lấy ra một thanh phẩm chất không tệ tinh cương trường kiếm, quán chú linh lực, hung hăng chém vào tại trên xích sắt. Keng, một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Trên xích sắt chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt, ngược lại là Vương Nham cầm kiếm tay bị chấn động đến run lên. Xích sắt này tuyệt không phải sắt thường, chỉ sợ là sen lẫn đặc thù nào đó tài liệu pháp khí cấp xiển xích, bình thường thủ đoạn căn bản khó mà phá hư. Làm sao bây giờ? Vương Nham gấp đến độ xuất mồ hôi chán. Thời gian không đợi người, ai biết bắt đi Nhạc Cương người lúc nào sẽ trở về. Đối phương có thể lặng yên không một tiếng động chế ngự cũng cầm tù trúc cơ kỳ Nhạc Cương, thực lực tuyệt đối khủng bố, ít nhất là tu sĩ kim đan. Chính mình điểm ấy đạo hạnh tầm thường, đụng tới chính là chịu chết. Lo lắng bên trong, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức ở trong túi chứa vật lấy ra trôi kia lôi văn dịu. Vương Nham không biết nó cụ thể uy lực như thế nào, nhưng giờ phút này không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn hít sâu một hơi, rót vào đại lượng linh lực tiến vào lôi văn trong dịu. Ông, lôi văn dịu chấn động mạnh một cái, thân dịu bên trên những cái kia nguyên bản ảm đạm màu bạc lôi văn đống nhiên sáng lên, phát ra trầm thấp vụ vụ âm thanh. Tinh mịn mắt trần có thể thấy màu lam nhạt điện mang như là tiểu xà giống như tại lưỡi búa cùng thân dịu thượng lưu bọn, nhảy bọn, phát ra rất nhỏ đôn đốt âm thanh. Vương Nham hai tay nắm chặt cán búa, không dám chần chờ, nhắm chuẩn khóa lại Nhạc Cương cổ tay phải xích sắt kia kết nối xiềng xích bộ vị, dùng hết toàn lực, hung hăng một đũa đánh xuống. Cưỡng. Lần này, không còn là thanh thúy tiếng kim loại va chạm, mà là một loại mang theo xé rách cảm giác nổ đùng. Lôi văn lưới búa cùng xích sắt tiếp xúc trong nháy mắt, trứng mắt màu xanh trắng lôi quang đột nhiên nổ tung. Giang giác. Một tiếng giò nét đứt gãy tiếng vang lên, xích sắt gãy mất, đồng thời mặt cắt phi thường chỉnh tề. Nhạc Cương nặng nghề thân thể lập tức hướng một bên nghiêng, Vương Nham không kịp mừng rỡ, lại bắt chước làm theo, đối với cổ tay trái xích sắt lần nữa quán chú linh lực, ra sức một bổ. Đồng dạng trướng mắt lôi quang bùng lên, cây thứ hai xích sắt vậy ứng thanh mà đứt. Phù phù. Nhạc Cương thân hình cao lớn đã mất đi tất cả trói buộc, nặng nghề mà ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Vương Nham vội vàng thu hồi lôi văn dịu, mau tới trước thăm dò Nhạc Cương hơi thở. Còn tốt, mặc dù yếu ớt, nhưng còn sống. Không kịp nghỉ ngơi, Vương Nham lập tức lại có Nhạc Cương, bước nhanh xông ra sơn động. Cửa hang, thổ cẩu tiểu hắc chính buồn bực ngán ngẩm nằm nhòi trên một tảng đá, dùng chân sau gãi cổ, đối trong động phát sinh hết thệ tựa hồ thờ ơ nhìn thấy Vương Nham có người đi ra, tiểu hắc chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút, lắc lắc cái đuôi. Đa tạ cậu huynh. Vương Nham thở hồng hộc đối tiểu hắc nói một câu, trong lòng đối cái này bề ngoài xấu xí chó vườn đã mất nửa phần kinh thị, chỉ còn cảm kích cùng kính sợ. Hắn không dám có chút dừng lại, phân biệt một chút đại khái phương hướng, hướng phía doanh địa đại khái phương vị, sau đó có Nhạc Cương, hướng phía chỗ rừng sâu chạy gấp mà đi, hận không thể đà sinh hai cái chân. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đi mau, mau rời đi nơi này. Vạn nhất địch nhân kia trở về, coi như nguy hiểm. Thủ cầu tiểu hắc đưa mắt nhìn Vương Nham có người hốt hoảng biến mất tại ở giữa rừng cây bóng lưng, chậm rãi đứng lên, run run trên người mau, sau đó không nhanh không chậm xoay người, hướng về nơi đến đường, hoảng du du đi trở về, phản phất hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngay tại Vương Nham thân ảnh hoàn toàn biến mất ở trong rừng, tiểu hắc vậy sau khi rời đi không lâu, khoảng cách sơn động cách đó không xa một chỗ ẩn nấp trên sườn núi, hai đạo nhân ảnh lặng yên hiện, chính là đi mà quay lại ba kiểm cùng Quỷ lão. Bọn hắn một mực xa xa suýt lấy, tận mắt thấy Vương Nham vào động, đào tẩu toàn bộ quá trình. Đông Linh đạo nhân linh chó đi. Ba kiểm thấp giọng nói, trong giọng nói mang theo một tia như chút được gánh nặng, tiểu tử kia vậy đem người cấp cứu đi. Chúng ta làm thế nào? Đuổi theo. Quỷ lao âm đo đo cười một tiếng, không nổi, hắn trên đường trở về ta đã bố trí bẫy dập. Các loại tiểu tử kia có người bị bẫy dập vây khốn, tự nhiên sẽ kêu gọi giúp đỡ, đến lúc đó liền có thể đem mặt khác hai cái Hỏa Vân tông trúc cơ kỳ đệ tử cùng một chỗ thu thập. Chương 157, Mê Tung trận chương 157, Mê Tung trận Vương Nham có Nhạc Cương, giữa khu rừng đi nhanh. Mới đầu sau khi hốt hoảng, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tận lực lựa chọn tương đối con đường dễ đi kính, đồng thời không ngừng cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, đề phòng khả năng xuất hiện nguy hiểm. Trên lưng Nhạc Cương vẫn như cũ hôn mê, nặng nề giống như tảng đá, ép tới Vương Nham hô hấp đều có chút khó khăn, còn tốt có Linh Châu lò phản ứng có thể cho chính mình cung cấp liên tục không ngừng linh lực cung cấp, để Vương Nham tốc độ không có chút nào giảm bớt. Đi tới, Vương Nham dần dần cảm thấy có chút bất thường. Không khí chung quanh trở nên dị thường ở bước, tia sáng tựa hồ vậy ảm đạm rất nhiều. Mới đầu chỉ là mỏng manh sương mù giữa khu rừng phiêu đãng, nhưng rất nhanh, sương mù kia liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên nồng đậm. Bất quá thời gian qua một lát, ánh mắt quét qua chỉ còn lại có trước người 2-3 trượng khoảng cách, lại hướng bên ngoài chính là một mảnh trắng xóa, liền đỉnh đầu tán cây đều mơ hồ không rõ, triệt để che đậy thiên quang. Vương Nham dừng bước lại, thở hổn hển, lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn ngẩng đầu quan sát, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn xám trắng, nơi nào còn có nửa phần buổi chiều vốn có sáng sủa. Thật là sống gặp quỷ, hắn thấp giọng chửi mắng, trong lòng còi báo động đại tác. Cái này sương mù lên được quá nhanh, quá đồng, lộ ra một cỗ tà tính. Hắn không còn dám tùy tiện tiến lên, sợ tại trong sương mù dày đặc triệt để mê thất. Chỉ có thể thử nghiệm phân rõ phương hướng, nhưng đã mất đi tất cả vật tham chiếu, ngay cả mình là từ phương hướng nào tới cũng bắt đầu mơ hồ. Hắn lấy lại bình tĩnh, tuyển một cái trên cảm giác sương mù tựa hồ hơi nhạt một chút phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí cất bước. Mỗi một bước đều đi rất chậm, rất cẩn thận, trên lưng trọng lượng cùng bất an trong lòng để hắn đặc biệt cố hết sức. Cùng lúc đó, tại mê trận bên ngoài một chỗ tầm mắt tốt hơn một chút trên dốc cao, Quỷ lão cùng ba kiểm đứng song vai, lạnh lùng nhìn phía dưới mảnh kia bị dày đặc xương trắng triệt để bao phủ khu vực. Ha ha, quả nhiên là thằng ngu, một đầu liền đâm đi vào, không có chút nào phát giác. Quỷ lão khẽ môi nhếch lên âm lãnh ý cười, trong mắt đều là đắc ý cùng tàn nhẫn. Lão phu ổ khóa này linh mê tung trận mặc dù không thương tổn người, nhưng nhất là làm hao mòn tâm trí, mê hoặc phương hướng. Một cái luyện khí kỳ tiểu hoa nhi, con cái vương hữu, hãm ở bên trong, liền xem như đi đến tiện lực, cũng đừng hòng dựa vào chính mình bỏ ra. Ba kiểm nhìn qua mảnh kia cuộn cuộn xương trắng, nhẹ gật đầu, như vậy, hắn sớm muộn sẽ phát hiện mình bị khốn. Trong lúc kinh hoàng, chắc chắn sẽ sử dụng phụ truyền tin cầu cứu. Chính là lý do này. Quỷ lão bước bước thưa thất sợi dâu, phản phất nắm chắc thắng lợi trong tay, mà các Hỏa Vân tông đệ tử một khi nhận được cầu cứu, bọn hắn nhất định lòng nóng như lửa đốt, toàn lực chạy đến. Đến lúc đó trong mắt của hắn hung quang lóe lên, chúng ta liền tại bọn hắn cần phải trải qua con đường bên trên bố trí mai phục, lấy hưu tâm tính vô tâm, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Chỉ cần trước phế bỏ hoặc là trọng thương một người, còn lại liền không đủ gây sợ. Ba kiểm trầm ngâm một lát, hay là nói ra băn khoăn của mình, quỷ lão kế này rất hay. Bất quá, theo ta quan sát, còn lại hai người kia đều là Hỏa Vân tông nội môn trúc cơ hậu kỳ đệ tử, căn cơ vững chắc, có việc vạn khí phong đệ tử, am hiểu nhất sử dụng pháp khí, đấu pháp kinh nghiệm chắc hẳn cũng sẽ không thiếu, chúng ta mặc dù chiếm đánh lén chi lợi, nhưng muốn bắt lại hai người, chỉ sợ cũng chi phí một phen tay chân, vạn nhất cái gì? Quỷ lão không kiên nhẫn đánh gây hắn, trên mặt lộ ra tu sĩ kim đang đặc thù ngạo nghệ cùng một tia bị nghi ngờ không vui, lão phu mặc dù mất huyền âm trọng thủy, hao tổn chút nguyên khí, nhưng kim đan kỳ cảnh giới cùng tầm mắt còn tại. chỉ là hai cái trúc cơ kỳ tiểu bối, tuy là đại tông xuất thân, lại có thể lật lên bọn nước gì? Tăng thêm ngươi cái này trúc cơ hậu kỳ từ bên cạnh hiệp trợ, lấy hai địch hai, lại là đánh lén trước đây, như cái này còn bắt không được, lão phu cái này mấy trăm năm đạo hạnh, chẳng phải là đều tu đến trên thân chó đi? Hai người không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lóe lên, liền hướng phía Vương Nham lúc đến phương hướng càng ngoại vi một chỗ địa thế hiểm yếu, cây rừng rậm rạp chỗ lao đi, làm xong mai phục chuẩn bị. Mê trận bên trong, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Vương Nham đã nhớ không rõ chính mình đi được bao lâu, đổi bao nhiêu cái phương hướng. Ướt đẫm mồ hôi áo trong, thuận thái dương không ngừng trượt xuống. Nhất làm người tuyệt vọng chính là, cảnh sát chung quanh tựa hồ vĩnh viễn không thay đổi, nồng vụ, mơ hồ cây cối hình dáng, chất lướt mặt đất. Hắn cảm giác mình tựa như một cái rơi vào sền sệt nước cháo bên trong con kiến, vô luận như thế nào dãy rủa, cũng chỉ là tại nguyên chỗ đảo quanh. Rốt cục, tại lại một lần nhìn thấy phía trước một khối nhìn quen mắt mang theo đặc thù rêu vằn nham thạch lúc, Vương Nham triệt để dừng bước. Hắn nhận ra tảng đá kia, nửa canh giờ trước, hắn ngay tại phía trên khắc xuống qua một cái đầu mũi tên. Thật tại đi vào mẹo. Không có khả năng tiếp tục như thế, Vương Nham lau mồ hôi trên mặt, ép buộc chính mình suy nghĩ. Không chung đâu. Bay đến chỗ cao, có lẽ có thể thấy rõ. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, từ chữ vật trong ngọc thạch lấy ra lơ lửng lá, con nhạc cương rơi xuống đi lên. Rót vào linh lực sau, phiến lá nổi lên ánh sáng nhạt, chậm rãi nâng hắn cách mặt đất dâng lên. Một trượng, hai trượng, ba trượng, Vương Nham mãn hoài hy vọng hướng bốn phía nhìn lại. Tâm chìm đến đáy cốc. Phía dưới sương mù cũng không bởi vì lên cao mà mỏng manh, ngược lại giống như là có sinh mệnh lan tràn lên phía trên bao khỏa. Đưa mắt tứ phương, trên dưới trái phải đều là mênh mông vô biên bạch, phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn chưa mở trong biển mây. Không có thiên, không có đất, không có xa gần, liền tự thân tồn tại đều trở nên hư ảo. Không trung điếu ớt khí lưu nhiễu loạn lơ lửng lá, để hắn một trận lay động, phương hướng cảm giác triệt để đánh mất, thậm chí sinh ra một loại thiên địa đảo ngược mê muội buồn nôn cảm giác. Không được. Vương Nham sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian điều khiển lơ lửng lá hạ xuống. Cước đạp thực địa sau, cái kia cố hư vô cảm giác hôn mê mới thoáng làm dịu, nhưng trong lòng hàn ý lại sâu hơn. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên, là trận pháp. Mình bị một cái khốn trận cuốn trụ. Xác nhận điểm này, Vương Nham ngược lại hơi tỉnh táo một chút. Không biết mới là đáng sợ nhất, biết là cái gì, dù là vô lực phá giải, chí ít trong lòng đã nắm chắc. Hắn một lần nữa cóng lên nhạc cương, lần này không còn đi loạn. Hắn nhặt lên một khối bén nhọn phiến đá, mỗi đi một khoảng cách, ngay tại dễ thấy thân cây hoặc trên tảng đá lớn khắc xuống một cái dấu hiệu đặc biệt, cũng tận lực đi thẳng tắp. Hắn muốn nghiệm chứng, trận pháp này đến cùng lớn bao nhiêu phạm vi, hoặc là phải chăng có quy luật mà theo. Nhưng mà, hiện thực là tan gốc. Ước chừng sau nửa canh giờ, khi Vương Nham lần nữa nhìn thấy chính mình ban sơ khắc xuống tiêu ký kia, mà lại từ hoàn toàn phương hướng ngược nhau đi tới lúc, hắn triệt để tuyệt vọng rồi. Đây không phải phạm vi lớn nhỏ vấn đề, trận pháp này trực tiếp bóp méo cảm giác cùng phương hướng, để cho người ta trong lúc vô tình quay về lối, hoặc là bước vào hoàn toàn đường sai lầm kính. Thường quy tiêu ký pháp ở chỗ này căn bản vô dụng. Làm sao bây giờ? Cầu viện. Vương Nham vô ý thức lấy ra trong ngực tấm tiêm màu vàng phủ truyền tin, nhưng hắn ngón tay dừng ở trên lá bùa phương, chậm chạp không có rơi xuống. Một cái đột ngột suy nghĩ xông vào não hải, chính mình một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử, đáng giá địch nhân như thế đại phí khổ tâm bố trí xuống trận pháp đến mệnh không? Thủ bút này có phải hay không quá lớn điểm? Trừ phi mình căn bản không phải mục tiêu, chỉ là cái mồi nhử. Đối phương liệu định mình bị khốn sau hội cầu viện, mà nhận được cầu cứu đồng môn tất nhiên sẽ chạy đến. Sau đó, bọn hắn liền có thể tại cứu viện trên đường thiết hạ mai phục, dùng khỏe ứng mệnh, đem chạy đến người cứu viện một mẹ hốt gọn. Là, nhất định là như vậy. Mục tiêu của đối phương từ vừa mới bắt đầu liền không chỉ là chính mình. Nếu không mình vậy không có khả năng dễ dàng như vậy đem nhà sư Minh cứu ra. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Vương Nham kinh suất mồ hôi lạnh cả người, sợ không thôi. Kém chút liền chúng phải địch nhân giăng kế. Nếu như mình vừa rồi tùy tiện phát ra cầu cứu, chẳng khác nào tự tay đem Diệp sư Minh cùng Dương sư Tạ dẫn vào tử địa. Thế nhưng là không cầu viện, chính mình làm sao ra ngoài? Nhạc Cương sư Minh tình huống không rõ, nhu cầu cấp bách cứu chữa. Chính mình vây ở trận pháp quỷ này trong, sớm muộn cũng là linh lực hao hết, sức cùng lực kiệt mà chết. Cảm giác tuyệt vọng lần nữa xông lên đầu, so trước đó càng thêm nặng nề. Ngay tại Vương Nham có Nhạc Cương suy tư phải làm thế nào là tốt thời điểm, đột nhiên vang lên bên tai tới một cái thanh âm quen thuộc. Tiểu Hữu chương 158, khí vận dị bẩm chương 158, khí vận dị bẩm. Tiểu Hữu thanh âm kia giản mùa, nhẹ nhàng, mang theo một tia nụ cười như có như không, phảng phất ngay tại bên tai vang lên, nhưng lại giống như là từ địa phương vô cùng xa xôi truyền đến. Vương Nham toàn thân lông tơ dựng thẳng, thanh âm này là cái kia đánh cờ lão đầu. Không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một cái ấm áp mà khô ráo, che kín vết chai đại thủ, đã từ phía sau lặng yên không một tiếng động khoác lên trên vai của hắn. Xúc cảm chân thực, lại mang theo một loại không dung kháng cự, tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng. Vương Nham thậm chí không kịp kinh hô, trước mắt bỗng nhiên hoa một cái. Trung quanh cái kia đậm đến tan không ra xương trắng, giống như nước thủy triều trong nháy mắt rút đi. Một loại kỳ dị mất trọng lượng cùng không gian đảo lộn cảm giác truyền đến, bên hai tựa hồ có cực kỳ ngắn ngủi tiếng gió rít đảo. Vẹn vẹn trong một mấy mắt, ánh mắt một lần nữa tập trung, hai chân an tâm rơi xuống đất. Vương Nham chưa tỉnh hồn trừng to mắt, nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng có chút mở ra, triệt để mộng. Quen thuộc lâm gian đất trống, quen thuộc to lớn bóng loáng nham thạch, quen thuộc đơn sơ bàn đá bằng ghế đá. Bên cạnh cái bàn đá, vị kia tóc trắng xóa, mặc áo gai vải thô láo giả, chính thản nhiên tự đắc ngồi ở nơi đó, trong tay nhặt một viên bạch tử, ánh mắt rơi vào trước mặt một lần nữa dọn xong trên bàn cờ. Cạnh bàn cờ bên cạnh, con chó vườn kia tiểu hắc, chính lười biếng nằm dạp trên mặt đất, cái đuôi không có thử một cái quơ, nhìn thấy Vương Nham xuất hiện, cũng chỉ là trừng lên mí mắt, lại cúi xuống dưới. Mà chính hắn, còn duy trì hơi nghiêng về phía trước, chuẩn bị cất bước tư thế, trên lưng còn đeo hôn mê bất tỉnh nhạc cương. Cái này đây là Vương Nham đầu góc ông tác hưởng, khó có thể tin nhìn xung quanh, lại nhìn một chút gần trong gang tấc lão giả và bàn cờ. Một khắc trước, hắn còn tại đồng vụ tràn ngập, không biết phương hướng quỷ dị trong núi rừng tuyệt vọng dãy rủa. Sau một khắc, hắn vậy mà liền trực tiếp về tới mảnh đất trống này. Thuần gì? Hay là một loại nào đó chính mình căn bản là không có cách lý giải na gì thần thông. Vương Nham trái tim đập bịch bịch, nhìn hướng lão giả ánh mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Cái này nhìn như phổ thông lão nông, nó thủ đoạn độ cao, đơn giản không thể tưởng tượng. Lão giả tựa hồ hoàn toàn không để ý Vương Nham chấn kinh, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên bàn cờ. Thẳng đến Vương Nham bởi vì quá độ kinh ngạc mà có chút động đậy, hắn mới phảng phất vừa phát hiện bọn hắn trở về giống như chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra cùng trước đó một dạng có chút cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. "Tiểu Hữu." Hắn chỉ bàn cờ, ngữ khí bình thường đến tựa như tại chào hỏi hàng xóm. Lão phu trong lúc rảnh rỗi, lại bày một bản cổ phổ tàn cuộc, tên là Tháng Lồng Hàng Giang. Suy nghĩ nửa ngày, luôn cảm thấy bạch tử khắp nơi bị quản chế, sinh cơ xa vời, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác có một đường cơ hội, lại cứ bắt không được cái kia bỏ chạy một trong ở nơi nào. Thấy lão phu là khó chịu, cơm nước không vào a. Hắn thở dài, một bộ dáng vẻ khổ não, nhưng ánh mắt lại sáng long lánh mà nhìn xem Vương Nham, cho nên muốn xin mời tiểu hữu sẽ giúp lão phu nhìn một cái. Lấy ngươi cảm giác, bạch tử bước kế tiếp, khi rơi xuống nơi nào, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Vương Nham giờ phút này trong đầu hay là rối bời nghe được lão giả lời nói, hắn sửng sốt một chút, cái này mới miễn cưỡng đem phân loạn suy nghĩ đè xuống. Hắn trước đem trên lưng nặng nghề nhạc cương coi chừng buông ra, để hắn dựa vào bàn đá chân nửa nằm tốt. Nhạc cương vẫn như cũ hôn mê, khí tức yếu ớt, nhưng tựa hồ tạm thời không có lo lắng tính mạng. Vương Nham lúc này mới đối lấy lão giả, trịnh trọng kỳ sự thật sâu bái chào, "Vạn bối Vương Nham, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Nếu không có tiền bối xuất thủ tương trợ, vạn bối cùng sư huynh hôm nay chỉ sợ cũng muốn vây chết tại trong mê trận kia." Hắn là thật tâm cảm kích. Mặc kệ lão giả này xuất phát từ mục đích gì, chỉ ít thật sự mà đem hắn từ trong tuyệt cảnh mò đi ra. Lão giả tùy ý khoát tay áo, phản phất chỉ là quét đi một chút cho bụi, không để ý, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. "Tiểu Hữu, không nói trước những cái kia, mau tới bang lão phu nhìn xem ván cờ này đổi giải thích như thế nào." Lão phu thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Vương Nham gặp lão giả tâm tư hoàn toàn không đang cứu người ân tình bên trên, chỉ nhớ bàn cờ, có chút bất đắc dĩ. Nhưng hắn không dám thất lễ, cũng biết giờ phút này không phải hỏi cùng khách sáo thời điểm. Nhạc Cương nhu cầu cấp bách cứu chữa, nhất định phải nhanh chạy về doanh địa. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cạnh cái bàn đá, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ. Vẫn như cũng là lít nha lít nhít quân cờ đen trắng, giết đến khó phân thắng bại, bạch tử tựa hồ bị hắc tử đại thế chăm chú bao khỏa, khắp nơi cản trở, bước đi liên tục khó khăn. Vương Nham có kinh nghiệm của lần trước, hắn dứt khoát không còn hao tâm tốn sức đi xem cờ, mà là trực tiếp tuân theo nội tâm điểm này nói không rõ cảm giác. Hắn kết quả lão đầu trong tay bạch tử, không có chút gì do dự, cơ hồ là dựa vào bản năng, hướng phía bàn cờ dưới góc trái một chỗ nhìn như râu ria, thậm chí có chút hẻo lánh cạnh góc vị trí rơi đi. Một tiếng vang nhỏ, bạch tử lạc bên dưới. Lão giả trên mặt nhẹ nhõm ý cười trong nháy mắt thu liễm. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, cặp kia nguyên bản có chút đôi mắt giàn mua vận đục giờ phút này tình quang bắn ra bốn phía, gắt gao tập trung vào Vương Nham lạc tử cái điểm kia. Hắn nuốt râu ngón tay ngừng lại, lông mày đầu tiên là hơi nhíu, phản phất tại thôi diễn chiêu này khả năng mang tới tất cả biến hóa. Ánh mắt của hắn lấy cái kia lạc tử điểm làm trung tâm, như là tinh mật nhất quét hình, cấp tốc đảo qua bản cờ mỗi một cái tương quan giao lộ, mỗi một cái khả năng bị liên lụy phần rỗng cờ hòa hình. Thời gian dần qua, hắn nhíu chặt lông mày giãn ra, trong mắt đầu tiên là toát ra hoang mang, sau đó là giật mình, cuối cùng hóa thành nồng đậm sợ hãi thán phục cũng khó có thể tin. "Diệu diệu a, thật là thần lai chi bút." Lão giả nhịn không được vô an tán dương, nơi đây nhìn như cạnh góc nhàn không quan hệ đại cục, kỳ thực là hắc tử liên hoàn vây giết trong lưới lớn, duy nhất một chỗ chưa hoàn toàn nắm chặt nút thòng lọng. Bạch tử lạc nơi này, nhìn như từ hãm bên cạnh góc, kỳ thực dùng cái này một con là cái đinh, ngạnh sinh sinh tại cái này thùng sắt giống như vây thế bên trên tiết mở một đạo khe hở nhỏ xíu. "Diệu, thật sự là diệu." Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Vương Nham, ánh mắt kia tựa như nhìn xem một kiện hiếm thấy chất bảo, tràn đầy thưởng thức và tìm tòi nghiên cứu. "Tiểu Hữu á, tiểu Hữu, ngươi cảm giác này, tưởng thật không được. Hai lần tiện tay là tử, đều là chúng yếu hại, trực chỉ ván cờ trọng yếu nhất, bí ẩn nhất chỗ sơ hở. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão phu đoạn không thể tin được, thế gian lại có như thế, khí vận như vậy dị bẩm người." Vương Nham bị thổi phồng đến mức mặt đỏ tới mang tai, liên tục khoát tay, "Tiền bối quá khen rồi." Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, thực sự không tâm tư cùng lão giả nghiên cứu thảo luận kỳ nghệ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hôn mê nhạc cương, lần nữa đối lão giả ôn quyền, ngựa khí gấp rút mà thành khẩn, "Tiền bối, vãn bối sư minh thương thế không rõ, nhu cầu cấp bách cứu chữa, thực sự không còn dám trì hoãn. Hôm nay tiền bối cứu mạng chỉ điểm tri ân, vãn bối khắc trong tấm khảm. Đợi thu xếp tốt sư mình, vãn bối ổn thỏa lại đến nơi đây, hướng tiền bối trịnh trọng cảm ơn." Nói đi, hắn xoay người liền muốn đi có nhạc cương. Lão giả tựa hồ còn đắm chìm tại ván cờ kỳ diệu trong biến hóa, nghe vậy chỉ là tùy ý gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa về tới trên bàn cờ, ngón tay vô ý thức trên bàn cờ khoa tay lấy, trong miệng còn nói lẩm bẩm, "Ân hắc tử như dạng này ứng, bạch tử liền có thể từ nơi này viện ra, nếu là như thế đi, thì cần lui giữ hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong thế giới của mình." Đối Vương Nham cáo từ chỉ là qua loa ân một tiếng. Vương Nham thấy thế, không còn dám nhiều lời, sợ lão giả lại lôi kéo hắn đánh cờ. Hắn tranh thủ thời gian cong lên nhạc cương, đối với lão giả lại thi lễ một cái, sau đó không chút do dự quay người, hướng phía trong trí nhớ doanh địa phương hướng, dùng hết còn lại khí lực, bước nhanh rời đi. Tiểu Hắc ngẩng đầu, nhìn xem Vương Nham vội vàng bóng lưng rời đi, lười biếng ngáp một cái, lại đem đầu đặt tại trên chân trước. Cùng lúc đó, Quỷ lão cùng ba kiểm đã khổ đợi gần 2 canh giờ. Từ buổi chiều đợi đến mặt trời lặn xuống phía tây, lại đợi đến lâm gian tia sáng bắt đầu trở nên lờ mờ. Ba kiểm tựa ở một cái cây sau, trên mặt đã lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn, "Quỷ lão, chuyện gì xảy ra? Đã lâu như vậy, coi như tiểu tử kia lại ngu xuẩn, cũng nên phát hiện mình bị khốn, phát ra cầu cứu rồi đi. Làm sao một điểm động tĩnh đều không có?" Quỷ lão khoanh chân ngồi chung một chỗ trên núi đá, lông mày vậy chăm chú nhíu lại. Dựa theo dự tính của hắn, Vương Nham bị nhốt sau, nhiều nhất nửa canh giờ liền sẽ bởi vì sợ hãi cùng tuyệt vọng mà cầu viện. Có thể thời gian vượt xa khỏi mong muốn. Chẳng lẽ trên người tiểu tử kia, căn bản không có Hỏa Vân Tông khẩn cấp đưa tin đồ vật? Quỷ lão trầm ngâm nói, khả năng này mặc dù nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Dù sao chỉ là cái luyện khí kỳ đệ tử, có lẽ tông môn cũng không phối phát cao cấp phụ truyền tin. Nếu thật sự là như thế, chúng ta chẳng phải là đợi uổng công? Ba kiểm trong giọng nói mang theo một tia bực bội. Quỷ lão trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, không đợi, chờ một chút. Có lẽ tiểu tử kia tâm trí so trong tưởng tượng cứng cỏi, còn tại gượng chống. Hoặc là hắn dùng những phương pháp khác nếm thử phá trận, chậm trễ thời gian. Nhưng mà, thời gian như từng giọt nước trôi qua, trời chiều cuối cùng một tia ánh chiều tà cũng bị dãy núi nuốt hết, lâm gian triệt để bị hoàng hôn bao phủ. Quỷ lao rốt cục ngồi không yên, hắn bỗng nhiên đứng người lên, sắc mặt trong bóng chiều có vẻ hơi dữ tợn, "Thôi, xem ra là đợi không được cứu binh, thật sự là xối quậy." Hắn bực bội phất phất tay, "Không cứu được binh, tiểu tử kia cùng Nhạc Cương cũng không thể buông tha. Đi, chúng ta đi trong trận, đem hai tên phế vật kia cùng một chỗ bắt về. Nhạc Cương là Hỏa Vân Tông đệ tử nội môn, tiểu tử kia có thể phá vỡ ta xiềng xích, trên thân nói không chừng cũng có chút đồ tốt. Bắt bọn hắn, quan về sơn động." Các loại Hỏa Vân Tông phát hiện mất đi mấy người, mà lại liền Nhạc Cương cái này trúc cơ kỳ đều lần nữa mất tích, bọn hắn còn lại cái kia hai cái trúc cơ kỳ, coi như biết rõ có thể là bây giờ, vậy tất nhiên muốn dốc toàn bộ lực lượng, toàn lực tìm kiếm. Đến lúc đó, chúng ta tái thiết nằm, làm theo có thể một mẹ hốt gọn. Hai người rất mau tới đến trước đó Vương Nham lâm vào nồng vụ khu vực bên ngoài. Trong bóng đêm, khu vực này xương trắng tựa hồ càng thêm nồng đậm, lặng lặng quần quần lấy, lộ ra quỷ dị. Quỷ lao đứng tại ngoài trận, tay nắm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, chuẩn bị tạm thời mở ra một cánh cửa tiến vào trong trận bắt người. Nhưng mà, khi hắn thần thức dò vào trận pháp, chuẩn bị khóa chặt Vương Nham cùng Nhạc Cương khí tức vị trí lúc, Quỷ lao trên mặt nhe răng cười bỗng nhiên cứng đờ, thay vào đó là trống rỗng cùng khó có thể tin ngạc nhiên. Hắn bỗng nhiên gia tăng thần thức dò xét cường độ, một lần, lại một lần. Không có. Trận pháp trong phạm vi bao phủ, dấu tuyết. Làm sao có thể? Quỷ lão nghẹn ngào gầm nhẹ, người đâu? Tiểu tử kia làm sao không thấy? Chương 159, báo cáo tông môn. Chương 159, báo cáo tông môn. Ba kiểm nhìn trong lòng cũng là trầm xuống, liền vội vàng tiến lên một bước thấp giọng vội hỏi, Quỷ lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Người không thấy là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia có giấu giếm thủ đoạn gì, phá trận chạy? Không hổ là đại tông đệ tử, có thể phá trận cũng không phải không có khả năng. Quỷ lão nắm chặt nắm đấm. Quỷ kia lão, sau đó phải làm thế nào? Ba kiểm có chút bất an, tiểu tử kia đem Nhạc Cương cứu được trở về, những người khác tất nhiên như là chim sợ cảnh cong, còn muốn để bọn hắn trung kế, coi như khó khăn. Trong tay chúng ta còn có cái kia 6 cái Hỏa Vân Tông đệ tử ngoại môn. Quỷ lão âm lãnh nói, mặc dù chỉ là chút tạp ngư, nhưng chung quy là Hỏa Vân Tông người, mà lại lập tức thiếu đi 6 người, liền xem bọn hắn lựa chọn như thế nào, là cứu hay là không cứu, chỉ cần bọn hắn còn chuẩn bị cứu, chúng ta liền còn có cơ hội. Cùng lúc đó, Vương Nham có Nhạc Cương ở trong màn đêm dốc hết toàn lực, rốt cục về tới doanh địa. Rất nhanh nhận được tin tức Lưu An Bình đội vã chạy ra. Hắn nhìn thấy bị mang tới Nhạc Cương, cũng là giật nảy cả mình, liền vội vàng tiến lên dò xét. Khí tức yếu ớt, kinh mạch hữu thụ tổn hại dấu hiệu, thần hồn tựa hồ vậy chịu chấn động bất quá tính mệnh tạm thời không ngại. Lưu An Bình cẩn thận kiểm tra sau, cau mày, một bên nói một bên cấp tốc từ trong túi chữa vật của chính mình lấy ra mấy cái bình ngọc, đổ ra mấy quả đan dược. Hắn động tác nhanh nhẹn đem đan dược dùng nước cấm tăng ra, coi chừng rót vào Nhạc Cương trong miệng, lại giải khai Nhạc Cương quần áo, xử lý trên người hắn mấy chỗ không tính nghiêm trọng nhưng đã bắt đầu ứ hắc ngoại thương. Vương Nham thì lập tức dùng phụ truyền tin thông chi còn ở bên ngoài A Sư Minh sư tỷ. Ước chừng sau gần nửa canh giờ, nương theo lấy tiếng xé gió, hai đạo lưu quang rơi vào trong doanh địa, chính là nhận được tín hiệu tốc độ cao nhất chạy về Diệp Phi Phạm cùng Dương Mạn. Chuyện gì xảy ra? Nhạc Cương sư đệ tìm được. Diệp Phi Phạm rơi xuống đất liền đội âm thanh hỏi, nhìn thấy nằm tại trên cáng cứu thương, vẫn như cũ hôn mê Nhạc Cương, con ngươi của hắn có chút co rụt lại. Dương Mạn vậy bước nhanh về phía trước, xem xét Nhạc Cương tình huống. Vương Nham đem trải qua đơn giản thuật lại một lần, nhưng đã giảm mất đi nhìn thấy kỳ quái lao đầu trải qua. Diệp Phi Phạm nghe xong, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Có thể lặng yên không một tiếng động bắt đi trúc cơ kỳ Nhạc Cương, bố trí xuống cấu trận, làm việc quỷ bí như vậy âm động, đối phương ít nhất là tu sĩ kim đan, mà lại tâm tư kín đáo, tuyệt không phải người lương thiện. Vương sư đệ, ngươi làm được rất tốt. Diệp Phi Phàm trọng trọng gật đầu, nghe nói mặt khác 6 tên đệ tử ngoại môn vẫn chưa về, lập tức cảm giác có chút không ổn. Thế là hắn lấy ra chính mình cái kia chồng phụ truyền tin, tìm tới đối ứng cái kia 6 tên đệ tử phụ chống công trang, không chút do dự rót vào linh lực, ở phía trên viết xuống 2 chữ, mau trở về. Lá bùa màu vàng có chút sáng lên, tin tức đã phát ra. 4 người, 8 đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn cái kia mấy tấm phủ truyền tin. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong doanh địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bó đuốc thiêu đốt đom đóm âm thanh cùng gió đêm thổi qua hàng rào tiếng nghẹn nào. Phù truyền tin lặng lặng nằm tại Diệp Phi Phàm lòng bàn tay, không phản ứng chút nào. Một khắc đồng hồ, hai phút đồng hồ. Diệp Phi Phàm sắc mặt càng ngày càng khó coi, Dương Mạn lông mày vậy chăm chú nhíu lên, Lưu An Bình càng là mặt lộ lo lắng. Vương Nham thấy thế vậy cảm thấy không lành, lâu như vậy đều không có phản ứng, chỉ sợ là tao ngộ bất trắc. Ngay tại Diệp Phi Phàm cơ hồ muốn từ bỏ chờ đợi, chuẩn bị khai thác thêm một bước hành động lúc, trong lòng bàn tay của hắn, một tấm nguyên bản không hề có động tĩnh gì phù truyền tin, đột nhiên cực kỳ nhỏ chấn động một cái, lập tức, một nhóm siêu siêu bẹo bẹo chữ viết chậm rãi nổi lên. Người tại tay ta, chỉ có bốn chữ, lại lộ ra một cỗ băng lãnh trêu tức cùng không che giấu chút nào uy hiếp. Quả nhiên, Dương Mạn thất thanh nói, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn thật bị bắt. Đối phương đây là trắng trợn khiêu khích. Diệp Phi Phàm gắt gao nhìn chằm chằm bốn chữ kia, sắc mặt tâm trầm. Đại sư Minh, tình huống không ổn. Dương Mạn cấp tốc tỉnh táo lại, phân tích nói, đối phương có thể tùy tiện bắt giữ Nhạc Cương sư đệ, lại bắt sáu vị ngoại môn sư đệ, thực lực không biết sâu cạn, mà lại làm việc quỷ bí, núp trong bóng tối. Theo ta thấy, nên lập tức sử dụng khẩn cấp đưa tin thủ đoạn, đem việc này kỹ càng bẩm báo tông môn, thỉnh cầu chí ít điều động Kim Đan kỳ sư thúc đến đây xử lý. Nếu không, chúng ta quá bị động. Đây là ổn thỏa nhất, phù hợp nhất lẽ thường cách làm. Lưu An Bình cũng liền gật đầu liên tục biểu thị đồng ý, nhưng mà Diệp Phi Phàm lại chậm rãi lắc đầu. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua Dương Mạn, Lưu An Bình cùng Vương Nham, ánh mắt phức tạp, có phẫn nộ, có không cam lòng, càng có một loại thân là lĩnh đội đệ tử nhất định phải gánh chịu trách nhiệm cùng một tia khó nói nên lời có đủ. Báo cáo tông môn. Diệp Phi Phàm thanh âm trầm thấp mà kiên định, chúng ta phụng sư môn chi mệnh, đến đây Đông Hải khoáng mạch đóng giữ lịch luyện, lúc này mới không đến 10 ngày, đầu tiên là Nhạc Cương sư đệ không hiểu mất tích, bây giờ lại gãy 6 tên đệ tử ngoại môn, liền địch nhân là ai, ở nơi nào cũng còn không có làm rõ ràng. Nếu là cứ như vậy đầy bụi đất hướng tông môn cầu cứu, để các trưởng lão bạn dặm xa xôi chạy đến thay chúng ta chùi lít, các ngươi cảm thấy sư phụ lão nhân già ông ta mặt mũi đặt ở nơi nào? Chúng ta Vân An đạo nhất mạch, về sau tại đồng môn trước mặt còn nhấc nổi đầu sao? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, địch nhân trốn trốn tránh tránh, chê bữa những này âm hiểm mánh khóe, nhìn như cao minh, từng bước ép sát, nhưng cái này hoàn toàn bại lộ bọn hắn một vấn đề, bọn hắn cũng không phải là có được tuyệt đối nghiền ép thực lực. Nếu không, không cần phiền phức như vậy, vọt thẳng tiến chúng ta doanh địa, đem chúng ta tận diệt há không đơn giản hơn thống khoái? Bọn hắn dùng trận pháp, đặt mai phục, bắt con tin, đơn giản là muốn nhiễu loạn chúng ta tâm thần, suy yếu chúng ta lực lượng, dẫn chúng ta ra ngoài, tại có lợi cho bọn hắn địa hình quyết chiến. Điều này nói rõ, bọn hắn có chỗ kiêng kỵ, hoặc là thực lực của bọn hắn cũng không có mạnh đến có thể không nhìn chúng ta doanh địa khả năng tồn tại phòng ngự cùng chúng ta liên thủ phản kích. Diệp Phi Phàm phân tích để Dương Mạn cùng Lưu An Bình rơi vào trầm tư. Tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật có chút đạo lý. Nếu như địch nhân thật sự là mạnh đến không phải là đối thủ, đối phó bọn hắn mấy cái này trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ, làm gì như thế đại phí khổ tâm. Đại sư Minh có ý tứ là Dương Mạn chần chờ nói, ý của ta là trận chiến này phải dựa vào chính chúng ta đánh. Diệp Phi Phàm chém đinh chặt sắt nói, tông môn mặt mũi, sư phụ hy vọng, chính chúng ta con đường cũng không thể bỏ ở nơi này. Địch nhân không phải không thể chiến thắng, vậy chúng ta liền nghĩ biện pháp chiến thắng hắn. Về phần cái kia 6 cái đệ tử ngoại môn, trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh khốc, vì tông môn hiệu lực vốn là có hy sinh chuẩn bị. Mạng của bọn hắn là mệnh, Nhạc Cương sư đệ mệnh, mạng của chúng ta cũng là mệnh. Như bởi vì nhìn chung bọn hắn mà rơi vào địch nhân cái bẫy, dẫn đến toàn quân bị diệt, đó mới là lớn nhất không chịu trách nhiệm. Hiện tại, chúng ta đầu tiên muốn làm là bảo trụ chính chúng ta, biết rõ ràng địch nhân nội tình sau lại làm quyết đoán. Hắn nhìn về phía hôn mê Nhạc Cương, việc cấp bách là để Nhạc Cương sư đệ mau chóng tỉnh táo lại. Hắn là duy nhất cùng địch nhân chính diện tiếp xúc qua người, có lẽ có thể cung cấp một chút liên quan tới địch nhân thân phận cùng thủ đoạn. Dù là chỉ có đôi câu vài lời, vậy cực kỳ trọng yếu. Dương Mạn mặc dù nhẹ gật đầu, "Tốt, ta nghe đại sư huynh." Lưu An Bình tự nhiên duy Diệp Phi Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vương Nham Yên lặng nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn lý giải Diệp Phi Phàm quyết định, vậy minh bạch cái kia 6 vị đệ tử ngoại môn tình cảnh nguy hiểm, nhưng dưới mắt, xác thực không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có thể hy vọng, Nhạc Cương sư huynh có thể nhanh lên tỉnh lại. Chương 160, ngươi muốn cái gì là? Chương 160, ngươi muốn cái gì là? Bốn người không cần phải nhiều lời nữa, vây quanh Nhạc Cương, tiếp tục đưa vào ôn hòa linh lực trợ hắn hóa giải dược lực, điều trị thương thế, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian tại kiềm chế trong khi chờ đợi chậm chạp trôi qua, bóng đêm dần dần sâu. Nhạc Cương hô hấp tại đan dược và linh lực tác dụng dưới, dần dần trở nên bình ổn kéo dài, trên mặt màu xám xanh vậy rút đi không ít, chỉ là vẫn không có tỉnh dậy dấu hiệu. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời không rõ. Nằm tại trên ván giường Nhạc Cương, trong cổ họng đống nhiên phát ra một tiếng cực kỳ khàn khàn trầm thấp ho khan. Khục khục khụ. Thanh âm này tuy nhỏ, lại dường như sấm sét tại trong một đêm bốn người bên tai nổ vang. Diệp Phi Phàm phản ứng đầu tiên, đống nhiên túi người tới gần, sư đệ, người đã tỉnh. Nhạc Cương lông mi rung động mấy lần, cực kỳ phí sức mở mắt. Mới đầu, ánh mắt của hắn trống rỗng mà mờ mịt, tựa hồ không cách nào tập trung, chỉ là ngơ ngác nhìn qua nhà gỗ đơn sơ trần nhà. Qua một hồi lâu, trong mắt của hắn mới chậm rãi chuyển động, thấy rõ vây quanh ở bên giường Diệp Phi Phàm, Dương Mạn, Lưu An Bình, Thản Vương Nham. Hắn tựa hồ bỏ ra một chút thời gian mới nhận ra bọn hắn, cùng ý thức được chính mình người ở chỗ nào. Sư Minh, sư tỷ, sư đệ. Thanh âm của hắn khô khốc không gì sánh được, ta trở về. Nghe được hắn còn có thể nhận thức, nói chuyện, Diệp Phi Phàm hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm lập tức lại nhấc lên. Hắn để lại Nhạc Cương muốn dễ dỗ ngồi dậy bả vai, trầm giọng hỏi, Nhạc sư đệ, ngươi trước đừng động, nghỉ ngơi thật tốt. Nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai bắt ngươi? Nhạc Cương nghe vậy, trên mặt lộ ra rõ ràng thống khổ cùng thần sắc hoang mang. Hắn cố gắng nhíu mày, tựa hồ muốn hồi ức, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng mê mang, giống như là mất trí nhớ một dạng. Không đổi. Từ từ suy nghĩ. Diệp Phi Phàm lấy tay đè lại Nhạc Cương bả vai, đem một cô ấm áp linh lực rót vào Việt Cương thể nội, để Nhạc Cương vẻ thống khổ rõ ràng đạt được làm dịu. Sau đó Nhạc Cương bắt đầu đem trong đầu vụn vặt một đoạn ký ức chậm rãi nói ra. Nhạc Cương chỉ nhớ rõ chính mình nằm tại trên tảng đá ngủ gà ngủ gật, đột nhiên cảm giác ánh nắng biến mất, vừa mới mở mắt trước mắt chỉ là tối đen như mực, sau đó liền không có ý thức. Các loại lại lần nữa tỉnh lại, cũng đã bị trói tại trong một sân động, không biết đối phương dùng thủ đoạn gì, để thân thể linh lực không cách nào lưu động, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Bị treo đánh vài ngày, Nhạc Cương không chịu nổi mới cho bọn hắn thổ lộ một chút tin tức. Hắn chỉ nhớ rõ hai người, một lao đầu, một thanh niên, cảm giác không thấy tu vi bao nhiêu, nhưng đều so với chính mình muốn mạnh hơn không ít. Nhất là lao đầu kia, bị một người khác gọi là Quỷ lão, tựa hồ đối với chúng ta tông môn lại thâm cừu đại hận. Biết được những tin tức này, Diệp Phi Phàm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tại trong túi trữ vật móc móc, lấy ra một quyển sách. Sổ là tông môn khảo sát đội phát hiện cái này ra linh mạch lúc các loại ghi chép, phía trên tựa hồ đề cập tới cái tên này. Đọc qua đằng sau, Diệp Phi Phàm ý nguyên có hiểu rõ. Thì ra là thế. Đem sổ khép lại, Diệp Phi Phàm khỏe miệng đỡ dậy một vòng cười lạnh. Dương Mạn thấy thế nhịn không được hỏi thăm, đại sư huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này Quỷ lão, là Đông Hải mảnh này một kẻ tán tu. Diệp Phi Phàm đối đám người giới thiệu nói, tông môn khảo sát đội đến chỗ này lúc cùng cái này Quỷ lão phát sinh qua xung đột, bất quá ghi chép bên trên biết Quỷ lão đã chết, trung quanh đã bị quét sạch. Diệp Phi Phàm đồn đốn, sau đó tiếp tục nói, bất quá bây giờ phát sinh chuyện như vậy liền chứng minh, cái này Quỷ lão hẳn là không chết, hoặc là Quỷ lão không chỉ một. Nhưng bất luận như thế nào, hắn nếu dám hướng chúng ta đến, liền muốn cho hắn biết, chúng ta cũng không phải dễ chơi, không phải vậy về sau 3 năm đóng giữ có thể phiền phức cực kỳ. Tốt nhất triệt để thanh trừ hai hoàng ẩm, đem cái này Quỷ lão bắt tới nghiền xương thành tro. Sau đó Diệp Phi Phàm tiếp tục dùng phù truyền tin phát ra tin tức, ngươi muốn như thế nào? Không bao lâu, phù truyền tin bên trên nội dung lại lần nữa phát sinh biến hóa, sau 3 ngày, Đông Hải Thúy Trúc đảo cho thấy một cái địa danh, liền không còn gì khác tin tức. Diệp Phi Phàm không có tiếp tục hỏi thăm đối phương, cái này hiển nhiên là đối phương cho mình một cái địa điểm ước định. Muốn cứu cái kia 6 cái đệ tử ngoại môn, thì cần muốn tại sau 3 ngày tiến về cái này tòa đảo. Bất quá rất rõ ràng, trên tòa đảo này nhất định có bẫy dập chờ lấy bọn hắn. Dương Mạn thấy thế, có chút bất an hỏi thăm, đại sư minh, cái này nói rõ là cái bẫy dập, chúng ta muốn đi sao? Đương nhiên muốn đi. Diệp Phi Phàm cười nói, dù sao 6 người là chúng ta tông môn đệ tử, nếu là cứu đều không đi cứu, về sau cũng khó có thể hướng tông môn bằng giao. Bất quá không có khả năng sốt ruột, đến sớm làm chút chuẩn bị mới được. Cùng lúc đó, Đông Hải bờ biển một chỗ hoang vách đá bên trên, Quỷ lão cùng ba kiểm chính một trước một sau đứng tại vách đá, nhìn qua mặt biển sóng cả mấy liệt. Ba kiểm tại bên cạnh hỏi thăm, Quỷ lão, ngươi đem thời gian ước định tại 3 ngày sau. Nếu là đối phương hướng bọn hắn tông môn cầu viện, đến mấy cái cảnh giới kim đan lão gia hỏa, chúng ta cũng không tốt đối phó à? Quỷ lão cười cười, hồi đáp, 6 cái đệ tử ngoại môn mà thôi, bọn hắn chưa chắc sẽ hướng tông môn cầu viện. Chẳng qua nếu như bọn hắn thật cầu viện, chúng ta chạy chính là, bọn hắn lại há có thể tìm tới chúng ta? Quỷ lão vuốt vuốt tròm râu của mình, nhìn qua mặt biển, mặt không biểu tình, cho nên trong khoảng thời gian này liền muốn dùng thủ đoạn của ngươi hảo hảo giám thị một chút, nói thật bọn hắn mời mấy cái kim đan trưởng lão đến giúp đỡ, vậy chúng ta liền trực tiếp giết con tin, ngày sau lại tính toán sau. Ba kiểm lập tức gật đầu, cái này ngươi yên tâm, ta đã đem tầm mắt của ta trải rộng bọn hắn doanh địa chung quanh, hơi có gì thường, đều chạy không khỏi con mắt của ta. Như vậy liền tốt. Quỷ lão sau đó đưa bàn tay mở ra, cái trán gân xanh bốc lên, giống như là vận chuyển lực khí toàn thân, từng luồng khí tức màu đen từ tứ phía hội tụ, cuối cùng tại trong lòng bàn tay hắn lại lần nữa ngưng tụ một đoàn màu đen thể lưu, lung tung giấy rủa. May mà ta còn có một phần huyền âm trọng thủy dấu tại nơi đây, sau 3 ngày chính là ta báo thù thời gian. Chương 161, Thúy Trúc đảo chương 161, Thúy Trúc đảo sau 3 ngày, Đông Hải mặt biển gió êm sóng lặng, ánh nắng vừa vặn, lân lân ba quang chiếu đến bầu trời xanh thẳm, một mảnh tường hỏa. 4 bóng người từ duyên hải trong rừng bay nhanh mà ra, xét qua chân trời, tiến vào trên mặt biển, chính là Diệp Phi Phàm, Dư Mạn, Lưu An Bình cùng Vương Nham 4 người. Nhạc Cương trải qua mấy ngày đan dược điều trị cùng đám người linh lực tương trợ, đã khôi phục đơn giản năng lực hành động, nhưng tu vi chưa khôi phục, liền lưu tại doanh địa chủ trì linh quáng đào móc công việc. Trước khi đi, Diệp Phi Phàm cùng Dương Mạn liên thủ tại doanh địa chúng quanh bày ra mấy tầng ẩn nấp cùng phòng ngự đại trận, tầng tầng đập ra, góc cạnh tương hỗ, cho dù tu sĩ kim đan đích thần đến, muốn xông vào cũng cần phí chút sức lực. Cùng lúc đó, Thúy Trúc đảo chỗ sâu, một chỗ tự nhiên hình thành nham động trong bóng tối, mặt thẹo ngồi xếp bằng thân ảnh bỗng nhiên hơi chấn động một chút, hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, bọn hắn muốn tới. Bên cạnh, Quỷ lão chính ngồi trên mặt đất, không thèm để ý chút nào hình tượng gãi gãi chính mình đẩy mỡ cái bụng, trong miệng cắn xé một khối không biết tên thị thú vật, nước thuận sợi râu hoa dâm nhỏ xuống, lộ ra có chút lôi thôi. Hắn nghe vậy, trong cổ họng phát ra ôi ôi cười quái dị, coi như mấy tiểu tử này có dũng khí, không có đi bị binh. Cũng tốt, bớt đi lão phu một phen dày vò. Chờ một lúc liền cho bọn hắn một thông khoái. Diệp Phi Phàm 4 người không chê phi kiếm, rất nhanh liền thấy được Thúy Trúc đảo hình dáng. Đó là một mảnh bị thanh thúy tươi tốt màu xanh lá bao trùm hòn đảo, từ trên cao quan sát, lít nha lít nhít tất cả đều là xanh tươi cây trúc, gió biển thổi qua, trúc đào chật chật, nếu không có biết được nơi đây giấu giếm nguy hiểm, cũng coi là bên trên một chỗ thanh lưu chi địa. 4 người cũng không nóng lòng rơi xuống, mà là ăn ý phân tán ra đến, đệ thấp phi kiếm, vây quanh hòn đảo cẩn thận dò xét một vòng, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì rõ ràng linh lực ba động hoặc trận pháp vết tích, cả tòa đảo an tĩnh có chút quỷ dị. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn tập trung tại trung tâm hòn đảo một mảnh nhỏ khó được trên đất trống. Sáu bóng người, bị thô to, che kín dữ tợn gai sắt xiển xích đen kịt một mực trói buộc tại sáu cái cột đá màu xám trắng bên trên, chính là mất tích cái kia sáu tên Hỏa Vân Tông đệ tử ngoại môn. Xiển xích thật sâu khảm vào da thịt của bọn họ bên trong, máu tươi sớm đã thẩm thấu tàn phá quần áo, thuận cột đá uốn lượn chảy xuống, tại dưới chân rót thành đỏ sẫm vết tích. Sáu người tất cả đều cúi thấp đầu, khí tức yếu ớt, không biết sống chết. Diệp Phi Phàm dừng ở giữa không trung, cau mày, đối bên cạnh Dương Mạn trầm giọng nói, "Sư muội, dò xét từng cái phương, nhất là cái kia xung quanh chỗ đất trống, phải chăng có trận pháp bấy giờ?" Dương Mạn gật đầu, cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, hắc bạch lưỡng sắc sen lẫn lưu chuyển kỳ dị quả cầu kim loại. Ngón tay nàng gảy nhẹ, tiểu cầu liền vô thanh vô tức rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào trên đất trống. Phốc một tiếng vang nhỏ, tiểu cầu tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, lại như cùng lâm vào vũng bùn giống như, lặng yên không một tiếng động đắm chìm xuống dưới, chỉ để lại một cái nhàn nhạt vết lõm. Sau một lát, mặt đất trở về hình dáng ban đầu, gió vẫn như cũ thổi qua rừng trúc, cái gì dị tượng cũng không phát sinh. Không có linh lực bấy dập ba động, chỉ ít tầng ngoài không có. Dương Mạn thu hồi cảm giác, khẳng định nói ra. Diệp Phi Phàm trong mắt vẻ nghi hoặc càng đậm. Đối phương hao tổn tâm cơ đem bọn hắn dẫn tới, lại không tại rõ ràng nhất cứu người địa điểm bố trí mai phục. Cái này không hợp với lẽ thường. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, đối Lưu An Bình nói, "An Bình sư đệ, làm phiền ngươi đi xuống trước điều tra, cần phải coi chừng." Lưu An Bình lên tiếng, điều khiển phi kiếm chậm rãi hạ xuống, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đất chống biên giới trên thực địa. Hắn không dám kinh thường, trước lấy linh thức cẩn thận đảo qua quanh thân mấy trượng phạm vi, xác nhận không khác sau, mới coi chừng đi hướng gần nhất một cây của đá. Trên trụ cột một tên khuôn mặt tái nhợt đệ tử trẻ tuổi, chính là ngoại môn bên trong tương đối xuất sắc, tên là Triệu Mâu. Lưu An Bình duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng mò về nó hơi thở, lại ấn ấn bên gáy, cảm nhận được yếu ớt nhưng xác thực tồn tại mạch đập cùng hô hấp, tâm hạ an tâm một chút. Hắn ngẩng đầu đối không trung Diệp Phi Phàm hô, "Đại sư huynh, người còn sống, trước mắt không thấy bấy giờ." Diệp Phi Phàm lúc này mới cùng Dương Mạn, Vương Nham cùng nhau đè xuống tiếng vang, rơi vào trên đất trống. Cước đạp thực địa, một cỗ hôn tạm mùi máu tươi nhàn nhạt lá trúc thanh hương tràn vào chóp mũi. Bọn hắn bước nhanh đi đến Triệu Mâu chỗ cột đá trước, khoảng cách gần quan sát, xiềng xích kia giữ tận càng lộ vẻ rõ ràng. Gai sắt cũng không phải là đơn giản cấu kết, mà là thật sâu đâm vào da thịt, thậm chí mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, vết thương biên giới hiện ra không bình thường màu xanh đen. Diệp Phi Phàm nếm thử dùng ngón tay nắm một cây xiềng xích, có chút dùng sức, như muốn từ cột đá chỗ nối tiếp đẩy ra. Nhưng mà, xiềng xích không nhúc nhích tí nào, ngược lại Triệu Mâu thân thể kịch liệt run lên, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, miệng vết thương tuôn ra càng nhiều máu tươi, đúng là ung dung tỉnh lại. Hắn phí sức nâng lên mí mắt, nhìn thấy trước mắt Diệp Phi Phàm, trong mắt lập tức bộc phát ra mãnh liệt cầu sinh quang mang, thanh âm khàn giọng cô đức, "Diệp sư minh, người tới cứu chúng ta." "Triệu sư đệ, chịu đựng." Diệp Phi Phàm đội vàng trấn an, đồng thời gấp giọng hỏi, "Bắt các ngươi người ở nơi nào? Tướng mạo như thế nào? Có thể có cái gì đặc thù?" Triệu Mâu trên mặt lại lộ ra mở mịt cùng thống khổ xen lẫn thần sắc, đứt quãng nói, "Ta không biết. Ngày đó, ta ngay tại tìm nhạc sư minh trên đường, đột nhiên mắt tối sầm lại, liền cái gì đều nhìn không thấy. Các loại tỉnh nữa đến, liền chính là chỗ này." Đau quá hắn nói, ý thức tựa hồ lại bắt đầu mơ hồ. Diệp Phi Phàm trong lòng biết hỏi không ra càng nhiều, việc cấp bách là cứu người. Hắn bung ra xiềng xích, cẩn thận xem xét xiềng xích kia cùng cột đá chỗ nối tiếp, phát hiện cũng không phải là phổ thông vòng sắt, xiềng xích cuối cùng lại giống như là sinh trưởng giống như cùng cột đá hòa làm một thể, phía trên khắc đầy tinh mịn phức tạp màu đỏ sẫm phù văn, ẩn ẩn có khí tức âm lãnh lưu chuyển. Hắn nếm thử rót vào một tia linh lực, phù văn đột nhiên sáng lên ánh sáng nhạt, Triệu Mâu lập tức phát ra càng thê thảm hơn kêu thảm, xiềng xích tựa hồ nắm chặt mấy phần. Không được, ma lực lôi kéo sẽ chỉ tăng thêm nỗi thống khổ của bọn hắn, thậm chí khả năng trực tiếp muốn mạng của bọn hắn. Diệp Phi Phàm sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn về phía Dương Mạn, "Sư muội, ngươi đối với mấy cái này tiền môn cấm chế có thể hiểu rõ. Nhìn xem đây rốt cuộc là thứ quỷ gì?" Dương Mạn sớm đã ngồi xổm người xuống, tiêm bạch ngón tay hư huyền tại xiển xích trên phù văn vương, một tia cực nhỏ linh lực như là kim thăm dò giống như coi chừng tiếp xúc phù văn. Một lát sau, Dương Mạn thu hồi gương đồng, gương mặt xinh đẹp vô cùng lo lắng, "Đại sư minh, đây là tỏa hồn liên, một loại có chút âm độc pháp khí. Nó vây cuốn không chỉ là nhục thân, chủ yếu hơn chính là thần hồn. Những này gai sắt bên trên phù văn đã đem bọn hắn bộ phận sinh hồn cưỡng ép rút ra cũng giam cầm tại trong xiềng xích. Như cưỡng ép phá hư xiềng xích hoặc cột đá, bị vây sinh hồn hội tùy theo phá toái, người cho dù không chết cũng sẽ biến thành ngu dại hoặc thi." Diệp Phi Phàm hít sâu một hơi, "Có thể có giải pháp." Dương Mạn gật đầu, ngữ tốc tăng tốc, "Có, nhưng rất phiền phức, lại cực kỳ hao phí linh lực. Cần lấy tinh thuần ôn hòa linh lực, tiếp tục cọ rửa trên xiềng xích hạch tâm phù văn tiết điểm, tạm thời áp chế công hiệu lực, sẽ được buồn ngủ bộ phận kia sinh hồn đẩy về nhục thân, đạt tới hồn sắc tạm thời vững chắc trạng thái. Quá trình này không có khả năng gián đoạn, lại đối linh lực khống chế yêu cầu cực cao. Hoàn thành một bước này sau, xiềng xích cùng nhục thân thực tế kết nối hội tạm thời buông lỏng, mới có thể an toàn đem gai sắt lấy ra, giải khai xiềng xích. Nhưng cho dù giải khai, bọn hắn thần hồn bị hao tổn, cũng cần thời gian giải tĩnh dưỡng cùng chuyên môn đan dược điều trị." Diệp Phi Phàm nghe vậy, không chút do dự, "Ta đi thử một chút. Các ngươi để phòng bốn phía." Hắn biết rõ giờ phút này thời gian quý giá, địch nhân chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện. Hắn tuyển định Triệu Mâu trên xiềng xích một chỗ phủ văn tương đối thưa thớt, dường như đầu mối then chốt vị trí, hai tay lăng không ấn xuống trên đó, chậm rãi đem tự thân tinh thuần linh lực chuyển hóa làm tương đối ôn hòa hình thái, như là tia nước nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí rót vào phù văn bên trong. Linh lực cùng âm lãnh phủ văn tiếp xúc trong nháy mắt, liền cảm thấy một cô mãnh liệt bài xích cùng hấp xả chi lực, phản phất châu đất xuống biển, tiêu hao rất nhiều. Diệp Phi phàm nín hơi ngưng thần, cái trán dần dần chảy ra tinh mịn mồ hôi, khống chế linh lực một chút xíu thẩm thấu, cọ rửa. Trên xiềng xích phủ văn đỏ sẫm sáng tối chập chờn, Triệu Mâu thân thể thỉnh thoảng run rẩy, trên mặt thống khổ cùng thư giãn thần sắc giao thế xuất hiện. Quá trình này chậm chạp mà gian nan, kéo dài đến 2 phút đồng hồ, Diệp Phi phàm sắc mặt đều có chút trắng bệnh, cái kia đoạn xiềng xích rốt cục răng rắc một tiếng vang nhỏ, cùng cột đá chỗ nối tiếp xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách, cuốn quanh Triệu Mâu thân thể gai sắt vậy có chút tùng thoát. Triệu Mâu kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác một mực cuốn quanh ở sâu trong linh hồn âm lánh chói buộc đột nhiên chợt nhẹ, mặc dù thân thể vẫn như cũ đau nhức kịch liệt, nhưng thần trí thanh minh rất nhiều. Xiềng xích triệt để tùng thoát, hắn mềm nhũn hướng trước ngã xuống, bị một bên Lưu An Bình kịp thời đỡ lấy. Diệp Phi phàm vung ra một bình tốt nhất cầm máu tán cho Lưu An Bình, để hắn hỗ trợ xử lý Triệu Mâu ngoại thương, chính mình thì miệng lớn thở hào hẹn, vội vàng lấy ra linh thạch nắm trong tay khôi phục linh lực, ánh mắt quét về phía còn thừa 5 cái cột đá. Đại sư Minh, ngươi linh lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một chút. Dương Mạn lo lắng nói. Diệp Phi phàm lắc đầu, đang muốn đi hướng dưới một cây cột đá, chuẩn bị bắt trước làm theo. Đúng lúc này, một mực trầm mặc quan sát bốn phía lông mày càng nhăn càng chặt Vương Nham, đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại Diệp Phi phàm ống tay áo, thấp giọng nói, đại sư Minh, không thích hợp. Diệp Phi phàm bước chân dừng lại, nhìn về phía Vương Nham, làm sao? Vương Nham ánh mắt sắc bén đảo qua yên tĩnh rừng trúc cùng cái kia 5 cái cột đá, thanh âm ép tới thấp hơn, ổ khóa này hồn liên giải pháp hà khắc như vậy tốn thời gian, lấy đại sư Minh tu vi của ngươi, duy nhất một lần có thể giải khai mấy người? 3 người. Diệp Phi phàm trả lời. Đây chính là vấn đề ngồi tại, đại sư Minh ngươi toàn lực hành động, giải khai 3 người chính là cực hạn. Còn lại 3 người, tất nhiên cần Dương sư tả cùng Lưu sư Minh xuất thủ. Vương Nham từ từ mà nói chờ chúng ta 4 người linh lực đều bị cái này giải liên sự tình tiêu hao hơn phân nửa, thậm chí dầu hết đèn tắt thời điểm, địch nhân lại đột nhiên nổi lên, khi đó chúng ta chẳng lẽ không phải thành thịt cá trên tấc gỗ? Diệp Phi phàm nghe xong, trên mặt nhưng không có lộ ra ngoài ý muốn, ngược lại nét miệng lên một vòng băng lãnh độ cong. Hắn vô vô Vương Nham bả bay, truyền âm nhập mật nói, Vương sư đệ, ngươi có thể nghĩ đến tầng này, rất tốt. Nhưng ngươi cho rằng sư minh ta không nhìn ra được sao? Vương Nham khẽ giật mình. Diệp Phi phàm tiếp tục truyền âm, thanh âm mang theo một tia kiên quyết cùng tính toán, đây rõ ràng là Dương Lưu. Chúng ta nếu không giải cứu, đồng môn chết thảm trước mắt, về tông môn cũng vô pháp bàn giao. Địch nhân núp trong bóng tối, chúng ta vĩnh viễn bị động. Bọn hắn muốn chúng ta hao hết linh lực, vậy chúng ta giống như bọn hắn mong muốn. Chỉ có chúng ta hiển lộ ra kiệt lực thái độ, núp trong bóng tối gián độc, mới biết cảm thấy thời cơ chín muồi, nhịn không được lộ ra răng nanh. Diệp Phi phàm trong mắt hàn quang lóe lên, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu bọn hắn muốn tính toán chúng ta linh lực, vậy chúng ta chỉ có thể liền kế, dẫn xà xuất động. Chương 162, một người là đủ. Chương 162, một người là đủ. Vương Nham nghe vậy, lòng nghi ngờ tiêu tán, lập tức gật đầu, buông lỏng ra lôi kéo Diệp Phi phàm ống tay áo tay. Đại sư Minh nếu sớm có lập kế hoạch, vậy mình chỉ cần toàn lực phối hợp chính là. Diệp Phi phàm không cần phải nhiều lời nữa, đi hướng cây thứ 2 của đá. Lần này, hắn giải liên quá trình so vừa rồi càng thêm gian nan, động tác chậm chạp, linh lực ba động lúc mạnh lúc yếu, mồ hôi trán cơ hồ hợp thành xuyên nhỏ xuống. Đợi cây thứ 2 tỏa hồn liên rốt cục răng rắc tung thoát, người thứ 2 đệ tử ngoại môn được cứu vớt lúc, Diệp Phi phàm đã là sắc mặt trắng bệnh, thân hình lay nhẹ, hiển nhiên tiêu hao không ít. Hắn thậm chí bước chân lảo đảo một chút, mới miễn cưỡng đứng vững, không chút do dự lấy ra một viên lớn chừng trái nhãn đan dược, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào bụng, trên mặt hắn cấp tốc nổi lên một tầng không bình thường đỏ ửng, khí tức vậy thoáng qua ổn định một chút. Sư muội, sau đó nhờ vào ngươi. Diệp Phi phàm không có đem chính mình hoàn toàn ép cô, mà là quay người đối Dương Mạn nói ra. Dương Mạn hiểu ý, tiến lên bắt đầu là người thứ 3 đệ tử giải liên. Thủ pháp của nàng tinh tế tỉ mỉ, linh lực điều khiển tinh diệu, nhưng giải liên tốc độ cũng không nhanh, mà theo lấy thời gian thôi gì, nàng trên cái trán chân bóng vậy dần dần thấm xuất mồ hôi hột, hô hấp trở nên có chút gấp rút. Giải khai cây thứ 3 xiềng xích lúc, sắc mặt của nàng vậy có chút trắng bệnh, khí tức bất ổn, vậy nuốt vào một viên đan dược sau lại tiếp tục giải trừ cây thứ 4. Mà Lưu An Bình thì phụ trách cuối cùng 2 người giải cứu. Vương Nham thì vẫn đứng tại hơi bên ngoài, mười trôi hàn quang loẹ loẹ phi kiếm lặng yên không một tiếng động lơ lửng ở bên người hắn, mũi kiếm có chút rung động. Ánh mắt cẩn thận đảo qua đất trống mỗi một hẻo lánh, càng là thỉnh thoảng nhìn về phía sâu trong rừng trúc, nơi đó quá an tĩnh, liền côn trùng đều vàng chim đều biến mất vô tung, trong không khí tràn ngập một cỗ mưa gió sắp đến kiềm chế. Đại sư Minh cùng Dương sư tả mặc dù biểu hiện được rất mệt mỏi, nhưng bọn hắn linh lực hạch tâm tựa hồ cũng không chân chính hỗn loạn, hô hấp thổ nạp tiết tấu chỗ sâu, ẩn ẩn cất giấu sự vững vàng. Lưu An Bình sư Minh tiêu hao nhìn càng lớn, nhưng ánh mắt chỗ sâu đồng dạng có một vẻ kiên định. Bọn hắn những này tu sĩ trúc cơ, còn lại là đại tông xuất thân, trên thân đều có không ít pháp bảo đang dược, không có dễ dàng như vậy linh khí khô kiệt. Rốt cục, tại Lưu An Bình cơ hồ hao hết chút sức lực cuối cùng gian nan thao tác bên dưới, một tên sau cùng đệ tử ngoại môn trên người tỏa hồn liên phát ra một tiếng gào thét, tụng cởi ra đến. Lưu An Bình chính mình vậy một cái lảo đảo, bị đã sớm chuẩn bị Vương Nham một thanh đỡ lấy. Đến tận đây, 6 tên đệ tử ngoại môn toàn bộ được cứu vớt, nhưng đều vô cùng suy yếu, vết thương trên người dữ tợn, thần hồn bị thương, bị tập trung an trí ở trên không biên giới, do Vương Nham tạm thời chăm sóc. Diệp Phi Phàm, Dư Mạn, Lưu An Bình 3 người hội tụ đến cùng một chỗ, rõ ràng không có tiêu hao quá lớn, nhưng đều là một bộ linh lực tổn hao nhiều, mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, khí tức chập trùng không chừng. Hiển nhiên là diễn cho bí mật quan sát người nhìn. Cũng chính là ở thời điểm này, dị biến đột nhiên phát sinh. Nguyên bản sáng sủa không mây bầu trời, không có dấu hiệu nào bị một lớp bụi sương mù màu trắng cấp tốc bao phủ. Sương mù này cũng không phải là hơi nước ngưng kết, mà là lộ ra một loại âm lãnh, ứ động, có thể ngăn cách linh thức cảm ứng lực lượng bị dị, như là to lớn màu xám màn tre, trong nháy mắt đem toàn bộ Thúy Trúc đảo khu vực trung tâm triệt để bao trùm. Tia sáng đông nhiên ảm đạm xuống, nhiệt độ vậy giảm xuống mấy độ. Coi chừng, địch nhân đến. Diệp Phi phàm khẽ quát một tiếng, nguyên bản mệt mỏi ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như lao. Hắn cấp tốc đem một cái nhồi vào đan dược bình ngọc nhỏ nhét vào Vương Nham trong tay. Vương sư đệ, cái này 6 vị đệ tử ngoại môn liền giao cho ngươi chiếu khán. An Bình, Mạn sư muội, chuẩn bị nên địch. Là. Vương Nham tiếp nhận bình ngọc, không chút do dự đổ ra đan dược, phân phát cho 6 tên miễn cưỡng bảo trì thành tỉnh đệ tử ngoại môn, trợ bọn hắn ăn vào, đồng thời đem chính mình mới thành phi kiếm triệu hồi bên người, tại 6 người chung quanh bày ra một cái giản dị phòng ngự kiếm quyển. Diệp Phi Phàm, Dương Mạn, Lưu An Bình ba người thì thân hình lóe lên, hiện lên tam giác chi thế trôi nổi tại giữa không trung, riêng phần mình lộ ra ngay pháp bảo của mình. Diệp Phi Phàm trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh tạo hình phong cách cổ xưa nặng nề, toàn thân ám kim, thân đao rộng lớn, lưỡi đao sáng như tuyết điện nguyệt trường đao chống rông xuất hiện. Chôi đao chỗ điêu có đường vân hình động, ẩn ẩn có hơi thở nóng bỏng phát ra, vừa xuất hiện, liền đem chung quanh âm lãnh sương mù bức lui một chút. Hắn một tay cầm đao, chỉ xéo mặt đất, một cỗ trầm ngưng như núi, bá đạo khí thế bén nhọn tự nhiên sinh ra. Vương Nham ngẩng đầu nhìn không trung Diệp Phi Phàm, cảm thấy một cỗ khí tức cực mạnh ở bên cạnh hắn vây quanh. Mình bây giờ luyện khí 9 tầng viên mãn, theo lý mà nói đột phá trúc cơ đã không xa, thế nhưng chính là kém chút gần ấy, lại như là khác nhau một trời một vực. Mà Dương Mạn sư tỷ sau lưng ánh kiếm lóe lên liên tục, chọn vẹn thập nhị trôi kiểu dáng khác nhau, nhưng tương tự hàn quang lạnh thấu xương phi kiếm từ bên hông hắn trong pháp bảo chứa đồ nối đuôi nhau mà ra, như là khủng tức xòe đuôi giống như ở sau lưng nàng triển khai, mũi kiếm run rẩy, phát ra réo rắt vụ vụ. Mỗi một trôi phi kiếm đều linh tính 10 phần, hiển nhiên là nàng tỉ mỉ ôn dưỡng đắc ý pháp khí. Tay nàng bóp kiếm quyết, ánh mắt băng lãnh, quanh thân kiếm khí tung hành. Lưu An Bình hai tay vung lên, hai thanh to bằng đầu người, toàn thân tự động, mặt ngoài khắc rõ phức tạp lôi văn bắt giác đồng truy xuất hiện nơi tay. Đồng truy phân lượng hiển nhiên cực nặng, bị hắn nhẹ nhõm dẫn theo, đầu truy ẩn ẩn có thật nhỏ màu bạc điện xà du tẩu, phát ra đôm đốp nhẹ băng lên. Ba người mặc dù khí tức nhìn như bất ổn, nhưng giờ phút này bình khí nơi tay, chiến ý bừng bừng phân chấn, lại tạm thời tách ra bốn bể âm lanh kiềm chế. Sương mù xám trắng càng phát ra nồng đậm, như là mây đen ép không. Càng quỷ dị chính là, trong sương mù truyền đến dày đặc quỷ vịch vô cánh âm thanh cùng bén nhọn tiêu to, vô số hai mắt xích hồng, lông vũ hôi bại, hình thái vặn vẹo phi cầm từ rừng trúc các nơi bị hù dọa, như là mất khống chế giống như ở trong sương mù tán loạn bay múa, số lượng nhiều, cơ hồ che đậy còn sót lại bầu trời tầm mắt, khiến cho hoàn cảnh càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Ô ô nha nha ồn ào chim hót cùng cánh tiếng đập hỗn hợp có, hình thành một loại nhiễu tâm thần người tâm. Hắc 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 một trận giận người bén nhọn tiếng cười từ sương mù chỗ sâu truyền đến, thanh âm lơ lửng không cố định. Ngay sau đó, một đạo khô gầy còn xuống thân ảnh, từ trong sương mù dày đặc chậm rãi bay ra, dừng ở Diệp Phi Phàm ba người phía trước bên ngoài hơn 10 trượng. Chính là Quỷ lão. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân lôi thôi áo bào cho, mang trên mặt miêu đùa giỡn lao thử giống như trêu tức dáng tươi cười, đôi mắt giản mua vẫn đục đảo qua Diệp Phi Phàm ba người, nhất là trong tay bọn hắn trên binh khí dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng rất nhanh bị tham lam cùng sát ý thay thế. Bất quá chỉ có hắn một người hiện thân, không thấy mặt theo bóng dáng. Chậc chậc chậc, ba tiểu hoa nhi, không hổ là Hỏa Vân Tông đi ra đệ tử nội môn, đều đến tình cảnh như thế này, còn có thể bày ra như vậy tư thế, ngược lại để lao phu lau mắt mà nhìn. Quỷ lao thâm trầm cười, thanh âm như là miếng sắt phá xoa, bất quá, nọ mạnh hết đà, lại có thể chống bao lâu đâu. Muốn tại lao phu thủ hạ chơi điểm hoa dạng, cũng không có dễ dàng như vậy. Diệp Phi Phàm hừ lạnh một tiếng, tiện nguyệt đao có chút nâng lên, lưới đao chỉ hướng Quỷ lão, thanh âm vang dội, mang theo không che giấu chút nào trào phúng, lao quỷ, giấu đầu lộ đuôi lâu như vậy, rốt cục bỏ được đi ra. Làm sao, chỉ một mình ngươi. Một người liền dám đến trêu chọc ta Hỏa Vân Tông, ngươi là chẳng sống, vẫn cảm thấy ba người chúng ta trúc cơ kỳ người trẻ tuổi, cứ như vậy tốt lắm. Quỷ lão nụ cười trên mặt không thay đổi, trong mắt lại hàn quang lấp lóe, một người đủ. Đối phó các ngươi mấy cái linh lực hao tổn hơn phân nửa tu sĩ trúc cơ mà thôi, lão phu dù sao cảnh giới kim đan, một người là đủ. Đồng thời cả tòa Thúy Trúc đảo đều đã bị lão phu khốn thiên sương mù sát bao phủ, sương mù này không chỉ có thể ngăn cách trong ngoài, càng có thể chậm chạp ăn mòn linh lực, làm hao mòn thần hồn. Không giết lão phu, phá cái này sương mù sát hạch tâm, các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Diệp Phi Phàm nghe vậy, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại cười lên ha ha, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường, từng cái tán tu kim đan mà thôi, không khỏi quá để cao chính mình, ngươi nếu là một mực trốn ở còn tốt, chúng ta có lẽ bắt ngươi không có cách nào, lại nhất định phải đi ra một chết. Quỷ lão nghe xong hừ lạnh một tiếng, các ngươi liền biết ỷ vào đại tông tên tuổi khi dễ chúng ta những tán tu này, các ngươi hiện tại khai thác linh quáng rõ ràng là ta phát hiện trước, tuy nhiên lại bị các ngươi sống sờ sờ cướp đi, còn giết đệ tử ta, thù này ta nếu là không báo, lại há có thể thôi. Ai sống ai chết còn cũng chưa biết, thật sự là trò cười. Diệp Phi Phàm giọng nói vừa chuyển, trở nên lăng lệ, ngươi nói chúng ta phát hiện trước linh mạch là đoạn ngươi, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Đông Hải vùng địa vực này, mấy chục năm trước yêu thú chiếm cứ, ma vật hoành hành, các ngươi những tán tu này nghe tin đã sợ mất mật, chưa từng có người xâm nhập khảo sát. Là ta Hỏa Vân Tông tiền bối hao phí vô số nhân lực vật lực, dùng hết phân chiến, mới đưa yêu thú tiêu diệt toàn bộ, mở ra có thể cung cấp tu sĩ hoạt động khu vực an toàn. Linh mạch này là tại tông môn ta tiêu diệt toàn bộ đằng sau trên thổ địa phát hiện. Ngươi bất quá là về sau nhặt nhạnh chỗ tốt, ngẫu nhiên biết được một chút tin tức, liền dám nói khoác mà không biết ngượng nói là ngươi. như vậy cũng tốt so cường đạo xông vào người khác khai khẩn tốt ruột tốt, chỉ vào trong ruộng hoa màu nói đó là hắn trước nhìn thấy cho nên chính là hắn. Mạnh như thế trộm logic, càng là vô sỉ. Cũng khó trách ngươi chỉ có thể làm cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đi lén lút sự tình tán tu. Diệp Phi Phàm từng từ đâm thẳng vào tim gan, khí thế như hồng. Quỷ lão bị Diệp Phi Phàm một phen bác bỏ đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, những lời này đâm trúng nỗi đau của hắn cùng tự thi chỗ. Hắn thẹn quá hóa giận, trên trán nổi lên gân xanh, tê thanh nói, "Hoàng khẩu tiểu nhi, miệng lưỡi bén nhọn, lấy ở đâu nhiều như vậy đạo lý có thể giảng? Các ngươi đại tông môn ỷ thế hiếp người, đoạt ta cơ duyên, giết đệ tử ta, thù này không đội trời chung. Hôm nay mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, vậy khó thoát khỏi cái chết. Việc đã đến nước này, không cần cãi lại ai đúng ai sai, bắt các ngươi mệnh, để tế điện ta mất đi đệ tử chính là." Lời còn chưa dứt, quỷ lao trong mắt hung quang đại thịnh, bàn tay khô gầy đột nhiên mở ra. Chỉ gặp hắn trong lòng bàn tay, tối đen như mực, nặng nề sền sệt, không ngừng quay cuồng nhúc nhích chất lỏng trống rông xuất hiện, chính là quỷ lao bản mệnh pháp bảo huyền âm trọng thủy. Cái này trọng thủy vừa ra, trung quanh xương mù phảng phất tìm được hạch tâm, điên cuồng hướng nó hội tụ, nhiệt độ chợt hạ xuống, liền không khí đều phảng phất muốn đông kết, một cỗ lạnh leo tận xương, ô uế nặng nề khí tức tràn ngập ra, để Diệp Phi Phàm ba người đều cảm thấy linh lực vận chuyển có chút bướng hữu. Ngưng. Quỷ lao gầm nhẹ một tiếng, quanh thân dâng lên hắc khí nồng đậm, hắn cái trán, chỗ cổ gân xanh chuẩn bị bạo khởi, lộ ra dữ tợn không gì sánh được. Lòng bàn tay huyền âm trọng thủy theo hắn linh lực điên cuồng quan chú, cấp tốc kéo rua biến hình, lại trong chớp mắt ngưng tụ thành một thanh toàn thân đen kịt, tạo hình dữ tợn, lưỡi đao uốn lượn như răng nanh quỷ dị trường đao. Trên thân đao, dòng nước màu đen chậm rãi núp đích, tản mát ra thôn phệ tia sáng, ăn mòn linh lực khí tức đáng sợ. Tiểu bối, nhận lấy cái chết. Quỷ lão hai tay nắm cầm màu đen trọng thủy trường đao, trong mắt huyết quang lóe lên, hướng phía Diệp Phi Phàm ba người chỗ phương vị, đột nhiên một đao vung ra. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, hình bán nguyệt đen kịt đao mang xé rách sương mù, vô thanh vô tức tật chạm mà đến. Đao mang này những nơi đi qua, không gian phảng phất đều bị cái kia cực hạn âm hàn cùng nặng nề chô và mèo, sương mù xám trắng nhao nhao lui tán chốt bụi, trên mặt đất cây trúc vô thanh vô tức hóa thành một mịn, lưu lại một đạo thật sâu khe rãnh. Đối mặt cái này đến từ kim đan tà tu nén giận một kích, Diệp Phi Phàm con ngươi hơi co lại, nhưng lại đã lui co lại. Hắn hít sâu một hơi, trong tay điện nguyệt trường đao bộc phát ra sáng chói kim hồng quang mang, như là như mặt trời xua tan bốn bề âm hàn. Chạm, màu đỏ vàng nóng bỏng đao quang, đón cái kia thôn phệ hết thảy đen kịt nửa tháng, ngang nhiên chém ra. Chương 163, đại tài tiểu dụng chương 163, đại tài tiểu dụng ầm ầm. Màu đỏ vàng viêm dương đao mang cùng đen kịt hình bán nguyệt huyền âm đao cương ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, ngược lại là một loại ngột ngạt đến làm người sợ hãi nổ đùng. Kim mang nóng bỏng bạo liệt, hắc mang âm hàn nặng nề, cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra năng lượng kinh khủng loạn lưu, đem chung quanh xương mù xám trắng quay đến điên cuồng xoay tròn, xé rách, hình thành một mảnh ngắn ngủi khu vực chân không. Diệp Phi Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình trên không trung hơi trao đảo một cái, dù sao đối phương là tu sĩ kim đan, trên cảnh giới có chỗ chênh lệch. Cái kia kim hồng đao mang tại rằng có mấy tức đằng sau, vẫn là bị càng cô đọng, càng âm độc màu đen đao cương ăn mòn, đánh tan, hóa thành đầy trời lưu hỏa tử tán. Còn sót lại màu đen đao cương mặc dù uy lực giảm nhiều, vẫn như cũ mang theo lạnh lẽo thấu xương cùng ố bế khí tức, hướng phía Diệp Phi Phàm ba người chém tới. Hợp lực. Diệp Phi Phàm khẽ quát một tiếng, Dương Mạn cùng Lưu An Bình sớm đã vận sức chờ phát động. Dương Mạn sau lưng thập nhị thanh phi kiếm cùng kêu lên bù bù, hóa thành một mảnh chói lọi kiếm mạc rào sát hướng còn sót lại đao cương, kiếm khí tung hành, đem nó tiến một bước suy yếu. Lưu An Bình nổi giận gầm lên một tiếng, song truy ra sức đụng nhau. Keng. Một tiếng nột ngạt như cổ trung giống như tiếng vang nổ tung, mắt trần có thể thấy màu vàng nhạt sóng âm như là gợn sóng giống như quét tán, hung hăng trùng kích tại đã tàn phá màu đen đao cương phía trên. Suy 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 tại kiếm mạc rào sát cùng sóng âm trùng kích song trọng suy yếu bên dưới, cuối cùng điểm này còn sót lại màu đen đao cương rốt cục hoàn toàn tán loạn, hóa thành từng sợi khói đen tiêu tán. Ta chủ công, các ngươi tùy thời mà động, tả hữu phối hợp tác chiến. Diệp Phi Phàm nhanh chóng truyền âm, trong mắt chiến ý hừng hực. Hắn biết, chân chính cổ chiến hiện tại mới bắt đầu. Đối mặt kim đan kỳ đối thủ, dù là đối phương khả năng chỉ là kim đan sơ kỳ lại thủ đoạn thiên môn, ba người bọn hắn trúc cơ kỳ vậy nhất định phải xuất ra 12 phần tinh thần, chặt chẽ phối hợp mới có thể thắng chi. Giết. Diệp Phi Phàm không còn nói nhảm, hai tay nắm chắc ám kim miện ngựa đao, trên thân đao kim hồng quang mang lần nữa lại thịnh. Dưới chân hắn đạp một cái, không khí nổ vang, cả người như là mũi tên rời cùng, tha đao vội rồng, dẫn đầu hướng quỷ lao phát khởi tiến công. Đao quang như tấm lụa, mang theo thẳng tiến không lùi bá khí, chém thẳng vào quỷ lao đỉnh đầu. Đến hay lắm. Quỷ lao nhe răng cười, trong tay huyền âm trọng thủy ngưng tụ trường đao màu đen trở tay bung lên, thân đao hắc thủy chảy xuôi, khí âm hàn ngưng tụ thành thực chất băng sương, đón lấy Diệp Phi Phàm miện ngựa đao. Keng. Tiếng sắt thép va chạm vang vọng khắp nơi, hỏa tinh cùng hắc băng vang khắp nơi. Dương Mạn cùng Lưu An Bình vậy một trái một phải giáp công đi lên, bốn người lập tức trên không trung đấu làm một đoàn. Ba cấp đại tông gia đời trúc cơ đệ tử vây công một tên kim đan tán tu, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Phía dưới đất chống biên giới, Vương Nham đã đem Diệp Phi Phàm cho đan dược nhanh chóng phân phát cho 6 tên hư nhược đệ tử ngoại môn. 6 người ăn vào đan dược sau mặc dù tốt chịu chút, nhưng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, khí tức yếu ớt, liền miễn cương đứng lên đều làm không được, chỉ có thể dắt dịu nhau tựa ở đất chống nghỉ ngơi. Vương Sư Minh, đa tạ Triệu Mâu khó khăn nói ra, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng nghĩ mà sợ. Vương Nham lắc đầu, ra hiệu bọn hắn tiết kiệm thể lực, ánh mắt cảnh giác từ đầu đến cuối không có rời đi chiến trường cùng chung quanh quỷ dị sương mù cùng không trung cái kia quỷ dị bầy chim. Ngay tại hắn tâm thần căng cứng thời khắc, dị biến tái sinh. Trên bầu trời cái kia vốn chỉ là lung tung bay múa, chế tạo tạp âm cùng hỗn loạn hôi bại bầy chim, phản phất nhận được một loại nào đó chỉ lệnh, đột nhiên cùng nhau phát ra một trận càng thêm bén nhọn chói tai kêu to, lập tức thay đổi phương hướng, như là nước thủy triều đen kịt giống như, hướng phía Vương Nham cùng 6 tên đệ tử ngoại môn chỗ khu vực lao xuống mà đến. Càng làm cho người ta buồn nôn cùng kinh ngạc là, những quái điều này tại lao xuống trong quá trình, vậy mà cùng nhau bài tiết. Chỉ một thoáng, một trận tanh hôi không gì sánh được, phô thiên cái địa phân chim mưa từ trên trời giáng xuống. Những con chim này phân cũng không phải là phổ thông mới bật, nhan sắc xanh xám xiển xệ, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi mùi. Phiền toái nhất chính là, nên có phân chim bắn tung tóe đến mấy tên đệ tử ngoại môn trần trụi làn da hoặc tổn hại trên quần áo lúc, bọn hắn lập tức cảm thấy thể nội nguyên bản liền vận chuyển không khoái linh lực, trở nên càng thêm vướng hữu, ngưng trệ. Không tốt, chim này phân có gì đó quái lạ, có thể cản trở linh lực. Một tên đệ tử ngoại môn cả kinh kêu lên, đội vàng muốn dùng còn sót lại linh lực ngưng tụ vòng bảo hộ ngăn cách, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngược lại bởi vì linh lực vận chuyển trầm trọng hơn vướng hữu cảm giác, sắc mặt càng thêm khó coi. Sáu người lập tức chật vật không chịu nổi, bị hôi thối phân chim xối đến khắp cả mặt mũi, vừa vội vừa giận, lại không thể làm gì. Nhưng mà, chuyện kỳ quái phát sinh. Cái kia lít nha lít nhít, cơ hồ bao trùm mỗi một tấc không gian phân chim mưa, như là mọc thêm con mắt, vậy mà không có một giọt rơi vào Vương Nham trên thân. Hắn liền đứng ở nơi đó, trung quanh đồng bạn đã bị xối đến như là ướt sũng, hôi thối xông vào mũi, nhưng hắn quanh thân trong vòng ba thước, sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, liền một tia ô uế khí tức đều không có tới gần. Vương Nham từ không kịp nghĩ kỹ, đưa tay tại trong túi chứa vật tìm đòi, một tôn tạo hình phong cách cổ xưa, ba chân hai thai đan lô xuất hiện trong tay hắn. Đại! Vương Nham khẽ quát một tiếng, đem thể nội tinh thuần linh lực điên cuồng rót vào tôn này cỡ nhỏ trong lò đan. Ông! Đan lô phát ra từng tiếng càng bù bù, trên thân lò mây hỏa diễm văn phảng phát sống lại, lưu động xích hồng quang mang. Ngay sau đó, đan lô rời tay bay ra, đón gió mà lớn dần. Tại sáu tên đệ tử ngoại môn trong ánh mắt kinh ngạc, đan lô cấp tốc biến lớn, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cao tới 2 trượng, đường kính 1 trượng có thừa quái vật khổng lồ. Đông một tiếng, ba chân vững vàng rơi vào bên cạnh bọn họ kiên cố trên mặt đất. Thân lò khổng lồ, lô trong bụng không, miệng lò chỉ lên trời, vách lò dày đặc. Trọng yếu nhất chính là, tạo thế chất bạc, tại lô bụng dưới đáy cùng mặt đất ở giữa, lưu lại đầy đủ mấy người dung thân tam giác không gian. Nhanh, trốn đến dưới lò mặt đi. Vương Nham gấp giọng thúc giục. Sáu người như ở trong mộng mới tỉnh, cũng không lo được hình tượng và hôi thối, lộn nhào, lẫn nhau đỡ lấy, bằng tốc độ nhanh nhất chui vào cái kia to lớn đan lô dưới đáy cùng mặt đất hình thành chỗ tránh nạn bên trong. Vách lò ngăn trở phía trên chút xuống phân chim mưa, mặc dù mặt đất còn có bắn tung tóe, nhưng so với trực tiếp tắm gội đã tốt quá nhiều, chí ít cho bọn hắn thở dốc cùng điều trị nội tức cơ hội. Vương Nham thấy thế, hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm thần lập tức lần nữa căng cứng. Đùng, đùng, đùng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, một bóng người từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Chính là Bá Kiểm. Hắn giờ phút này đổi một thân bó sát người ra thú đoàn đả, phát họa ra điêu luyện thân hình, trên mặt cái kia đạo vết sẹo giữ tận tại u ám tia sáng bên dưới càng lộ vẻ hung ác. Hắn vỗ tay, ánh mắt nhiều hứng thú đánh giá Vương Nham. Nhất là đỉnh đầu hắn tôn kia còn tại có chút phát ra xích hồng linh quang to lớn đan lô. Chậc chậc, không hổ là Hỏa Vân tông cao độ, tiện tay lấy ra đều là bực này bảo bối pháp khí. Ba Kiểm thanh âm khàn khàn, mang theo không che giấu chút nào tham lam, xem ra quỷ lão nói không sai, làm thịt các ngươi, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Vương Nham trong lòng cảm giác nặng nề, linh thức đảo qua, lập tức đánh giá ra người này tu vi, đại khái trúc cơ trung kỳ, thậm chí khả năng tiếp cận hậu kỳ. Khí tức ngưng thực, ẩn ẩn mang theo huyết tinh sát khí, tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Phía sau hắn sáu tên đệ tử ngoại môn cảm nhận được Ba Kiểm trên thân xa như vậy siêu bọn hắn tưởng tượng khí tức cường đại, vốn là trên khuôn mặt trắng bệnh càng là huyết sắc tận hời, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ là luyện khí kỳ, bây giờ lại trọng thương suy yếu, tại trúc cơ trung kỳ tu sĩ trước mặt, cùng đợi làm thịt cừu non không khác. Vương Nham hít sâu một hơi, cương ép đè xuống trong lòng rung động. Hắn không có khả năng lui, phía sau là đồng môn, phía trên là ngay tại khổ chiến sư Minh sư tỷ. Hắn lên trước một bước, vững vàng ngăn ở đan lô cùng Ba Kiểm ở giữa, 10 thanh phi kiếm lần nữa phát ra réo rắt kiếm minh, mũi kiếm cùng nhau chỉ hướng Ba Kiểm, vận sức chờ phát động. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía sương mù, linh thức kiệt lực kéo dài, xác nhận trừ Ba Kiểm, tạm thời không có những địch nhân khác khí tức ẩn nút, trong lòng hơi định. Mặc dù đối phương là trúc cơ kỳ, chính mình chỉ là luyện khí 9 tầng, mặt ngoài chênh lệch to lớn, nhưng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chính mình lại linh châu lọ phản ứng cung cấp cho mình liên tục không ngừng linh lực cung cấp, vừa vặn có thể giúp chính mình đến sử dụng những cái kia cao giai pháp khí, vừa vặn dùng để kiểm nghiệm ta bây giờ cực hạn. Vương Nham trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén, chiến ý bắt đầu bốc lên. Ba Kiểm vậy đã nhận ra không thích hợp. Hắn điều khiển phân chim mưa rõ ràng bao trùm mảnh khu vực này, có thể hết lần này tới lần khác liền rơi không đến trước mắt cái này luyện khí kỳ tiểu tử trên thân, phản phất có bình chướng vô hình đem nó ngăn cách. Mới đầu hắn tưởng rằng trên người đối phương có cái gì tự động kích phát phòng hộ pháp khí, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Có chút ý tứ. Ba Kiểm liếm môi một cái, trong mắt hung quang càng tăng lên, bất quá, luyện khí kỳ trung quy là luyện khí kỳ. Quỷ lão để cho ta tới giải quyết các ngươi những tạp lưu này, tuy nói có chút lớn tài tiểu dụng, nhưng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi là luyện khí kỳ tiện tay bên dưới lưu tình. Lời còn chưa dứt, Ba Kiểm cổ tay rung lên, một thanh toàn thân đen kịt, không biết loại nào chất liệu chế tạo, thân roi che kín tinh mịn gai ngược trưởng tiên liền xuất hiện trong tay hắn. Roi trên không trung xẹt qua, mang theo nghẹn ngào âm thanh xé gió, mơ hồ có huyết sắc sát khí lở lở. Vậy, Ba Kiểm khẽ quát một tiếng, trưởng tiên cũng không trực tiếp quất hướng Vương Nham, mà là đông nhiên chiều không trung bung lên. Lệ, xoay quanh bầy chim phảng phất nhận được cuối cùng chỉ lệnh, phát ra thê lương cùng băng lên, lập tức như là tự sát thức công kích bình thường, điên cuồng hướng lấy hắn đáp xuống. hàng trăm hàng ngàn con quái điểu, như là một mảnh di động mây đen, mang theo tanh hôi cùng khí tức tử vong, muốn đem Vương Nham bao phủ hoàn toàn, xé nát. Đối mặt cái này tránh cũng không thể tránh bầy chim trùng kích, Vương Nham ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới. Hắn chân phải tiến lên trước một bước, thân thể hơi trầm xuống, hữu quyền nắm chặt, linh lực như là mở cống hồng thủy, điên cuồng tuần hướng trên ngón trỏ tay phải viên kia xích hồng hỏa văn chiếc nhẫn. Trên mặt nhẫn hỏa văn bỗng nhiên sáng lên, như là nung đỏ quái hàn. Vương Nham có thể cảm giác được, một cỗ cuồng bạo hừng hực, phản phất muốn thiêu tận bát hoang hỏa diễm lực lượng tại quyền bên trong ngưng tụ, áp xúc, chờ đợi bộc phát. Ngay tại lúc này, Vương Nham gầm thét, hướng phía đỉnh đầu mảnh kia lao xuống mà đến mây đen ngang nhiên vành ra. Hỏa quyền. Vâng. Một đạo đường kính vượt qua nửa trượng, cô đọng đến cực hạn, sinh hồng bên trong mang theo xí bạch quang mang hỏa trụ khổng lồ, như là núi lửa phun trào, lại như nộ lòng trùng thiên, từ Vương Nham quyền bừng gào thét mà ra. Hỏa trụ những nơi đi qua, không khí bị thiêu đốt đến đom đóm rung động, sương mù xám trắng trong nháy mắt bốc hơi, cái kia lao xuống mà đến dày đặc bầy chim, như là dập lửa bướm bướm, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại chạm đến hỏa trụ trong nháy mắt bị khí hóa, đốt cháy thành bay đầy trời bụi,